Coi như hôm nay thầy sẽ giảng cho mấy Phật tử nghe theo mấy cái câu hỏi của Phật tử nó nêu lên. Sau đó cái phần mà còn lại đó, cái gì mà thắc mắc mà nó chưa được rõ ràng hay thỏa đáng đó, thì sẽ giảng thêm. Về cái câu thứ nhất á, là Phật tử muốn hỏi thầy về cái cách mà niệm Phật á, mà cái niệm Phật quan trọng nhất là cái lần chuỗi hạt 108 hạt. Nhưng bây giờ mình thấy là như thầy đang cầm trên tay là sao chuỗi nè. Khi 108 hạt á, là ở giữa, ở trung gian á, nó có một cái giống như cái hồ lô, trong cái hồ lô có nhiều cái có để tượng Phật, có chỗ có tượng Phật, có chỗ không có, nhưng mà đa phần là 108 hạt. Thì khi mà Phật tử hỏi là cái khi mà mình niệm Phật á, có nhiều trong một vài bài kinh hay là một vài quyển sách á, cho rằng khi mình niệm Phật á, thì mình không được vượt qua cái hồ lô hay là vượt qua chỗ tượng Phật này. Thì nó tóm lại là coi như là mình niệm tới 108 là mình quay ngược trở lại mình niệm, cứ niệm đi niệm lại vậy nhưng mà không có vượt qua chỗ này. Bởi vì theo cái từ ở trong cái Phật tử nói là cái bằng khi mình vượt qua là vượt pháp, như mình qua mặt Phật vậy là không có được, cho nên mình có tội. Thì bây giờ thầy mới giải chỗ này để Phật tử lưu ý nè. Cái sâu chuỗi đó mà các vị thầy họ đeo á, hoặc là khi họ làm lễ này, khi họ niệm Phật á, là dùng để trang nghiêm, mình gọi là giống như là để trang nghiêm về một cái thân tướng của một ông thầy. Còn khi mà mình tu mà một cái pháp môn á, thì bên tịnh độ nhiều nhất là hay dùng sâu chuỗi hạt, là vì lúc á là giữa cái pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền và pháp môn nào cũng vậy á, là mục đích á, là niệm Phật á, là để mình nữa là đối trị cái tâm loạn của mình. Tại vì niệm Phật là mình không có niệm ma, thấy không? Niệm chánh là mình không có niệm tà. Thường nghĩ đến Phật là không nghĩ đến chúng sanh đó, mà hãy quên nghĩ đến Phật là nghĩ đến chuyện chúng sanh, tức là chuyện đó là buồn, là vui, là giận, là ghét, là hờn, là tham lam, sân giận, si mê. Cho nên bây giờ là trong cái pháp Phật là cái pháp người ta gọi là dùng những cái trục, là bây giờ cái tâm của mình đó là nó nhiễm ô nhiều lắm, cho nên mình mới dùng những cái pháp tốt mình trục ra, giống như con nêm vậy, mình lấy con nêm này mình nêm con nêm xấu ra. Ý là vì vậy cho nên mới có pháp môn niệm Phật. Rồi bây giờ bên tịnh độ người ta mới nói rằng mình niệm Phật cái tâm mình nó chuyên nhất đi. Nó chuyên tức là chỉ cần là một cái câu niệm Phật, cho nên là nếu nói thì cổ đức ta nói là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo tây phương. Cái người nào mà niệm Phật A Di Đà nghĩa là một câu thôi mà không có một niệm nào khác, tôi gọi là hoàn toàn thanh tịnh á, là đi đến tây phương dễ dàng như khẽ móng tay một cái là mình về được tây phương, về tịnh độ. Hay là trong kinh A Di Đà nói là cái người nào mà trước khi mà chết làm bao nhiêu tội cũng vậy, nhưng mà nghĩa là 7 ngày 7 đêm á, sao mình chuyên tâm niệm Phật A Di Đà bất nhất tâm bất loạn á, thì người đó nhất định được giảng sanh. Thì bây giờ các Phật tử có tin cái đó không? Cái đó là có, không phải là không. Chắc chắn là nếu mà người nào mà niệm trong vòng 7 ngày 7 đêm mà nhất tâm bất loạn là người đó bắt buộc phải về tịnh độ. Bởi vì lúc đó là mình đã thông chứng tịnh độ rồi. Bởi vì thiệt ra cái tịnh độ á, thì cái người tu tịnh độ thì phải tin có tịnh độ. Cũng giống như là mình nói rằng Đức Phật nói là không có hư dối, không có lời nào hư dối cả. Cho nên Đức Phật nói rằng có một cõi tịnh độ là mình tin rằng phải có tịnh độ, phải có Phật A Di Đà. Mà mình thành tâm, mình quyết tâm, mình niệm Phật á, là chắc chắn mình sẽ được về tịnh độ. Đó. Đầu tiên bởi vì cho nên trong bên tịnh độ tông á, là nó có ba cái. Thứ nhất là tính. Đó. Thứ hai là hạnh. Và thứ ba là nguyện. Tính thì phải tính cho sâu. Nghĩa là mình tin Đức Phật A Di Đà đến một mức độ là mình không bao giờ mình nghĩ rằng không có cái cảnh giới đó. Bây giờ bên thiền tông hoặc bên những cái pháp môn khác ta nói làm gì có Đức Phật A Di Đà. Đó chỉ là pháp thôi. Nói ra để cho mình cũng giống như mình gọi là quá thành thôi. Chứ không có phải là thật. Bởi vì không có cõi nào cõi thật hết trơn. Nhưng mà mình là pháp môn, mình là đệ tử của môn tịnh độ là mình phải tin rằng tính sâu, tức là mình tin có Phật A Di Đà. Bởi vì Đức Phật đã nói ra, thành ra phải có. Rồi thứ hai nữa là tính sâu. Đó, khi mà mình tính thật là sâu, mình không bao giờ thay được cái tâm mình nhất định mình tin rằng đó là có tịnh độ rồi đó. Thì bây giờ cái thứ hai nữa là gì? Tính hạnh. Hạnh mình có gì là hạnh thiết. Đó. Tức là cái tính, khi mà cái tính mình nó sâu rồi, bây giờ cái hạnh tức là cái công hạnh của mình đó, là phải chuyên. Đó. Chuyên hạnh là phải chuyên cần. Chuyên cần là ngày đêm phải nghĩ về tịnh độ, ngày đêm phải niệm Phật bao nhiêu đó công cứ. Nhưng mà cái chữ mà niệm Phật đây nó cũng có nghĩa là gì? Là suốt một cái ngày cái tâm mình không có bị dao động nhiều. Coi như là giữa mình và Phật nó có một cái sự liên đới, nghĩa là mình sống với cái tâm Phật tức là tâm tốt, sống với tâm Phật tức là tâm giác ngộ. Mà hãy không phải giác ngộ thì không có mê. Chỉ có khi nào mình làm mình mê, mình mới sân giận, người ta khen mà mình cũng vui, mà người ta chê mình cũng buồn. mình thấy lợi thì mình ham, mình nghe nó nghĩa là đánh số hoặc là chơi lô tô cái là nó vô bao nhiêu tiền mình cũng ham á, lúc đó là mình điểm chúng sanh. Vì vậy cho nên mình bị theo cái đó mà mình khổ. Hay là người ta nó rủ mình nghe nó lúc này nghĩa là ở đâu đó nghĩa là cái shop rồi nó sell đồ rẻ lắm, là mình nghe trong là mình mang xách xe mình chạy liền. Ví dụ vậy đó, là lúc đó mình tưởng là bình thường nhưng thiệt lắm đó là tâm mình chạy theo tâm của chúng sanh, tức là mình tham. Đó, mình tham bởi vì con người mình nó có những cái, nói chung là nhà mình có một cái ghế rồi mà nghe nó cái chỗ shop đó nó bán cái ghế có nửa giá là mình cũng đi mua thêm cái ghế nữa. Mặc dù mình không biết rằng mua để làm gì nhưng mà nghĩa là nó rẻ là mình mua, bởi vì sao? Là tâm mình nó còn tham. Đó. Rồi ngay cả mình nói bên đây một cái nhà hàng là nó sell cái giá là mình ăn coi như ăn no luôn mà có 2-3 đồng, trời ơi vậy mất gì không đi ăn, nhất định mình đi ăn. Nghe nó rất là đơn giản nhưng mà thiệt lúc đó là tâm mình là tâm của chúng sanh, tâm của phàm phu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình khởi lên cái tham mà. Đó, mà khi nào tham mà nó không được đó là sân. Rồi khi mình tới đó mình ví dụ như thầy nói, ví dụ mình tới đó nó nói là nó đăng trong báo ăn có 2 đồng hay 3 đồng, mình tới đó ăn xong nó tính 6 đồng, cái là bắt đầu mình cự nó tại sao mà đăng có 3 đồng mà bây giờ ăn xong trả bắt tôi trả tới 7 đồng. Thì bắt đầu mình cự nhau đôi khi nghĩa là có thể là sân giận với nhau. Mà nếu mình cự không thắng người ta được, người ta có lý lẽ đó, mà người ta thắng mình được thì mình về là mình cũng buồn, mình tức bức, mình tức, đó mình dễ mà ngu để cho nó gạt. Đó, thì như vậy là cả một quá trình trong đời sống mình là luôn luôn không có vững tâm. Tức là luôn luôn cái tâm mình bị tâm chúng sanh nó khống chế, tâm tham, tâm thân, tâm si nó khống chế nhiều hơn là tâm Phật. Vì vậy người ta mới kêu mình niệm Phật để gì? Nhớ tới Phật nhiều là nhớ tới giác. Phật là giác, bởi vì Phật đó thiệt ra nói đúng cái nghĩa triết lý là Phật chỉ là một đấng giác ngộ thôi. Mà người nào giác ngộ đều có thể trở thành Phật hết. Nhưng mà mình khác Phật chỗ là gì? Phật là giác ngộ toàn diện, mình thì giác ngộ từng phần. Cho nên nó sáng giác, chiều mê, bây giờ lát nữa là mê. Cứ giống như mình ngủ chập chờn, ngủ tỉnh rồi là mê, mê rồi là tỉnh. Bây giờ thấy người ta đụng khen, trời ơi thấy khổ quá, thấy đời vô thường, thấy dân, thấy đầu óc bể, thấy mới đó làm quan làm tước, bây giờ đụng khen như là kẻ không hồn, mới còn nghĩa là sống sờ sờ, bây giờ thành người thiên cổ, thôi tôi hết ham gì rồi. Nhưng mà nó hết ham lắc để về nhà cái có chuyện nữa cái ham nữa, quên cái chuyện đụng xe đi. Đó, vì vậy cho nên mình mới gọi là chúng sanh. Còn Phật đó là sao? Phật là cái bằng từ sáng tới tối, từ năm này và năm kia và suốt cả một cái quá trình cả cuộc đời gọi là thanh tịnh thì gọi là Phật. Đó, mình nó khác cái chỗ Phật là chỗ đó thôi. Cho nên thầy nói ví dụ giờ mình nghe cái chuyện ví dụ bây giờ mình đang khỏe vậy cái mình thấy mình không có sao, nhưng mà lỡ mình ai nói mình có cái bệnh là hết trị, cái mình thấy mình buồn, mình chán, nó đời là tôi hết ham rồi, giờ tôi muốn đi tu, tôi muốn giác ngộ rồi, nhưng mà cái chừng cái mai mốt cái ai chỉ mình tôi thuốc uống xong khỏe rồi, như sinh lực ào ào cái nói tôi đi nữa, thấy không? Bây giờ đi đâu tôi cũng đi hết trơn á, không sợ ai nữa hết trơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình quên đi cái quá trình lúc mình bệnh. Rồi ví dụ giờ mình ví dụ thầy nói rồi ai phụ mình đó, mình đau khổ, mình nói đời đáng chán, con người không có ai đáng tin tưởng hết trơn, vì người ta phụ bạc mình đau khổ lắm. À, nhưng mà hết rồi á, hoặc là qua cái cơn phụ bạc rồi người ta trở lại, người ta tìm mình để người ta vui vẻ, cho tiền mình nhiều, cái tiền như mình quên thì mình thấy cuộc đời mình trở lại một màu hồng. Thì như vậy mình là chúng sanh. Mà chúng sanh như vậy mình cứ chúng sanh hoài thôi, tại vì sao? Là vì mình không có một cái phương pháp để mình theo mình tu tập được. Cho nên cái lần thầy nói đó, thì thầy đến thăm nhà ông kia đó, đọc cái câu thơ ông kiếm sau lưng, đọc lần cái thầy nhớ hoài, ở dưới Sóc Trăng, ông viết câu là tình phụ bạn, bạn có buồn không nhỉ? Đó, ông hỏi câu vậy đó. Nhưng mà câu thứ hai vấn đề là bạn phụ tình, bạn có nghĩ gì không? Đó. Cho nên khi mình, nghĩa là người ta phụ mình á, thì mình cứ hỏi mình có buồn không? Nhưng mà ngược lại khi mà mình phụ người ta đó thì mình nghĩ gì? Ở đời nó không có gì gọi là cái bằng gọi là mình gọi là tuyệt đối trơn. Có lúc mình phụ người ta và có lúc người ta phụ mình. Cho nên một lúc nào mình thấy là chồng hay là vợ hay là con của mình nó đang phụ mình, nghĩa là lo cho người khác không? Nhưng một lúc nào mình gặp ai mà mình thích á, mình lo, mình nghĩ đến người đó nhiều, mình quên chồng, quên vợ, quên con thì mình có nghĩ gì chăng? Đó, cái nhân cái quả là vậy. Thì chính chỗ này á thì cái pháp môn tịnh độ để cho mình niệm Phật là mình quên hết tâm chúng sanh. Và khi niệm Phật lâu á, như thầy nói rằng tính sâu sao rồi tới hạnh chuyên, là niệm Phật thường chuyên, nghĩ đến Phật cái chứ không cần phải niệm. Rồi cái thứ ba là gì? Là nguyện thiết, tức là cái nguyện của mình phải thiết tha, là mình phải thực sự chán cõi tịnh độ, chán cõi ta bà mà ước mong tịnh độ. Chứ nếu mà bây giờ mình không chán, mình vẫn còn thấy cái nhà của mình là quý, thấy cái salon cũng là tốt, thấy cái xe cũng ham, rồi thấy con cũng dễ thương, rồi lấy nghĩa là không có gì bỏ được hết trơn, thì bây giờ mình có tu cách gì mình không về tịnh độ được. Cho nên khi nào mà người ta định nghĩa là mình chỉ cần 7 ngày 7 đêm mà nhất tâm bất đoạn là về tịnh độ, nhưng mà thì không ai được 7 ngày 7 đêm hết. Một ngày một đêm không được, mà một giờ một khắc cũng không được nữa. Rồi đến chừng khi mà mình sắp chết á, là cái thần thức mình nó tán loạn, nó đau đớn cùng cực lắm. Cho nên do đó mình nghĩ là không thể nào mình tập trung để mà mình niệm một câu mà trở thành bất loạn ở trong. Ngay cả những người tu hành đó, mà đến chừng khi họ chết đó, họ cũng không có thể là tập trung được tinh thần. Thường thường họ nhờ vào cái hạnh nghiệp là suốt cuộc đời của họ, giống như mình gọi mình để dành cái vốn suốt cuộc đời của mình đó. Cho nên khi mà mình có chuyển thân đó, thì nó là đi vào con đường thiện thôi. Chứ còn rất hiếm người mà gọi là đủ cái tĩnh lực mà cái mà nó đau đến mức, ví dụ mình nói ung thư, cancer đó, nó đau trong người mình đó hả? Chỉ có ai đau mới biết được là nó đau cỡ nào, chứ bây giờ mình nói cũng không thể nói hết được cái đau đó. Thì như vậy làm sao mình có thể là mà tỉnh táo để mình niệm Phật? Hoặc là những người ví dụ như đứt gân máu bất tử này kia, làm sao mà biết được hồi nào mình chết mình niệm Phật, mình nhất tâm bất loạn? Hay là mình xe nó đụng mình một cái là mình chết liền nữa, là còn không kịp kêu tiếng trời ơi nữa, thì làm sao mà mình có thể niệm Phật được? Rồi còn nếu mà mình tỉnh táo, mình nằm trong nhà mình sắp như chết đó, rồi vợ rồi khóc rồi chồng rồi kêu rồi con này kia đủ thứ hết trơn, là tâm mình nó bấn loạn còn hơn cào cào, nó giống còn hơn răng đậu phộng nữa, thì làm sao mình có thể niệm được? Cho nên một câu bất loạn là cái câu đó nói rất là dễ mà làm không được. À, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chưa kể là gia duyên và nghiệp của mình nó nhiều á, mình thì muốn buông bỏ, nhưng mà nghiệp mình nó nhiều là vì hồi đó mình đã dây cái nhân của mình, dây nó nhiều quá, bây giờ cái quả nó tới dập dồn á, cái nghiệp của mình nó dồn mình trả không hết được, mình chịu không nổi được. Cũng như một cái đau đớn, trong cái cơn đau đớn nợ mình chịu được, nhưng mà nó đau quá mình chịu không nổi, mình có thể xỉu, có thể chết. Thì nghiệp nó cũng vậy, nghiệp đó đôi khi nghiệp nó không phải trả một đời mà phải trả nhiều đời, thì mình không thể dồn hết được một lần được. À, cho nên Đức Phật á, tại sao từ chỗ đó mình mới hiểu cái câu nói là, tại Đức Phật nói rằng tu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, tu hàng trăm ngàn kiếp, chứ không phải là chỉ tu cái một kiếp mà đem mà thành. Cho nên cái thời gian mà khi mà Đức Phật thành Phật hoặc Đức Phật nghĩa là độ sanh á, là kiếp đó gọi là kiếp mãn, kiếp cuối cùng để trở thành Phật. À, thì bây giờ mình cũng chưa biết mình đang nằm là cái kiếp nào nữa. À, nó đang cái, bởi vì con đường sinh tử thì gọi là con đường nó vô tận, không biết mình đang ở cái giai đoạn nào. Nhưng mà chỉ mình biết rằng may rằng mình gặp được chánh pháp, mình biết được chánh pháp và mình biết rằng mình tu, thì chắc chắn là mình sẽ đang đi lên. À, mình biết như vậy thôi. Tức là lẽ ra cái hướng mình là mũi tên, mình biết được là mình đang đi vào mũi tên đi lên. Chứ có nhiều người đi lạc trong những xa lộ mà khi họ lạc rồi họ không biết là họ đang chạy ngược hay chạy xuôi. Sao? Lẽ ra ví dụ bây giờ mình nói thầy, nói bây giờ mình đi về Sinvel, nhưng mà lên cái xa lộ rồi không biết là mình đang chạy xuôi hay chạy ngược, cái đó nó còn khổ hơn nữa. Bởi vì nếu lạc là nó lạc mịt mù trời đất á, không biết đường ra. Còn bây giờ mình biết được, tuy rằng nó còn xa và ngày tháng còn dài, nhưng mình biết được hướng mình đi là chính xác, thì nó cũng có lợi. Thì đó là thầy nói ba cái không của tịnh độ là tính hạnh nguyện, phải nguyện phải thật là thiết tha. Tức là thiệt ra nó là giữa vợ chồng con cái, tình cảm ân ái rồi gì đó, mình không dám bỏ, mình nói là nói vậy chứ mà không bỏ được đó. Rồi bây giờ mình đã không bỏ được thì làm sao tịnh độ mình về được? Mình chỉ về tịnh độ được khi nào mà mình thật sự chán nản trần gian, coi trần gian giống như là cái mình khạc ra, nghĩa là đờm nhổ ra rồi là không dám đụng lại vậy đó, thì như vậy mình mới về tịnh độ được. Cho nên cái chuyện tu pháp môn tịnh độ là pháp môn tư là dễ nhất, nhưng mà đâu phải là ai cũng có thể về được tịnh độ. Tại vì sao vậy? Tại vì con người còn tham sinh, còn quý tử, còn nghĩa là tình ái lăng nhăng, còn ái nghiệp nó nặng nề vô cùng. Nhiều khi mình có vợ có chồng, khi mình lớn lên rồi đến một cái tuổi nào đó mình thấy là cái chuyện tình ái nó không còn nặng nữa, nhưng mà bắt đầu còn ân nghĩa, sống với nhau bằng ân, sống với nhau bằng nghĩa đó. Rồi đến những khi mà mình già rồi đó, thì nghĩa là chuyện chồng con nó không còn nữa, hoặc chồng mình mất hoặc vợ mình mất rồi đó, thì nó hết cái chuyện chồng con, nhưng mà tới cái chuyện là con của mình rồi cháu của mình thương cháu nội mình tha thiết giống như là thương con của mình ngày xưa. Cho nên cái là cái ái nghiệp nó còn rất là nặng, mà ái còn nặng chừng nào á, thì chỉ có sinh ba bà với lại sinh cõi cảnh giới khác không bao giờ được tịnh độ rồi. Tại vì sao vậy? Ta nói rằng ái bất trọng thì mất sanh ta bà. Nếu mà cái ái mình nó không nặng á, không lớn á, thì mình không thể nào sanh cõi ta bà được. Hay là cái bằng nữa là niệm bất kiên là mất sanh tịnh độ. Sao niệm mình mà niệm Phật của mình mà không kiên là không thể nào sanh được tịnh độ. Hai câu đó nó định nghĩa rất rõ ràng. Hay mình còn ái là bắt buộc mình phải ở cõi ta bà này. Không cách gì mà mình có thể đi được hết trơn. Không có nói là ông thầy, hay là không nói tới ni cô, không nói tới người đời, bất cứ người nào rơi vào trong trường hợp đó đều phải còn phải rơi đó là. Chứ không nói à, tại vì tụi con ở nhà hay là có chồng có vợ là chắc còn phải luân hồi còn thầy ở chùa là hết. Thầy cũng như vậy thôi. Tại vì cái ở đây tức là nó cái phần chủ yếu của nó là cái phần ái nghiệp. Thấy không? Tức là mình còn thương yêu, còn ái luyến gì, còn mê đắm một cái gì, thì cái đó bắt buộc mình phải trở lại con đường cũ. Chứ không bao giờ là nói rằng nói xong là mình có thể cắt được. Vì vậy cho nên thầy mới nói rằng ba cái chỗ, ba cái chữ tịnh độ là người ta đã là nói rất rõ ràng, giống như cái đỉnh ba chân vậy đó. Một bên là tính, một bên là hạnh, một bên là nguyện. Hễ thiếu một phần là cái đỉnh nó gập ghềnh là không bao giờ được vững hết trơn. Cho nên bây giờ mình tính thì sau mình tin có Phật, nhưng mà nguyện mình không thiết là cũng không thành. Rồi bây giờ nguyện mình thiết, tính mình sâu mà hạnh mình không chuyên. Nó như là cái bằng người đi một bước là lui lại hai bước, đi một bước lui lại hai bước. Rồi là tiến mà tiến bộ chứ không phải là thế nào. Tiến là tiến đi tới bằng bộ chứ không phải đi bằng xe hơi, bằng máy bay. Thì như vậy cũng không bao giờ mình về được tịnh độ. Thì ba cái đó khi thầy nói là các Phật tử lưu ý là từ cái chỗ mà nói về pháp môn tịnh độ mới nói qua tới cái lần chuỗi. Thì khi cái người niệm Phật hoài thì người ta mới nói rằng nếu niệm Phật mà nhiều khi mình ngồi không nó buồn, hay là mình ngồi không tay chân nó dư, bắt đầu người ta mới lấy ra, người ta mới tạo ra một cái sâu chuỗi. Cái sâu chuỗi á dùng để cho mình chú tâm, tức là thân mình á là có chỗ, khẩu mình là lâm râm niệm Phật, ý mình nghĩ về Phật, rồi là ba cái thân khẩu ý đều tập trung một chỗ hết, bắt đầu mình mới lần chuỗi. Cho nên thì ra cái câu nói mà khi mà mình niệm qua một cái gọi là cái hồ lô giữa này hay là vượt qua Phật, thì thiệt ra cái đó là người ta nói không có chính xác. Bởi vì cái pháp môn mà để niệm là để nghĩa là chú tâm vào một cái, ví dụ như nếu mà mình niệm không niệm bằng sâu chuỗi là mình niệm bằng hơi thở. Nam mô A tức là hít vô Di Đà Phật thở ra, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc Nam mô A Di Đà Phật hít vô, Nam mô A Di Đà Phật thở ra, cứ theo dõi hơi thở mình vậy, giống như là số tích quán vậy, là để là mục đích tất cả các pháp tu là dễ trú tâm thôi. Bởi vì tâm mình nó loạn lắm, cái là hãy bỏ mình ngồi không, mình phải ngồi mình nghĩ, thấy không? Ngồi không nó thấy buồn, không ai đến thăm mình cũng buồn, thấy trời mưa cũng buồn, thấy trời nắng cũng buồn. Nó tóm lại là con người của mình là nó du dơ. Vì vậy cho nên bây giờ người ta phải có một cái pháp ra để mà trú cho mình. Cho nên nếu bây giờ nói rằng niệm, bây giờ biết mình ngồi niệm gì, nó phải đặt cái câu niệm Phật, nhớ tới Phật, niệm gì là Phật, nhớ tới Phật, nhớ tới Phật là nhớ tới hình ảnh tốt, nhớ đến công đức của Phật, nhớ đến cái pháp môn của Phật, phải không? Nhớ đến cái chuyện thanh tịnh để không có nghĩ tới chuyện ác. Thì như vậy là ta gọi là niệm Phật. Rồi khi mà để trong cái thân của mình là nó có những cái sâu chuỗi để mình cầm trong tay, hoặc là mình niệm và để mình nhớ cái công. Chẳng hạn bây giờ mình nói mình niệm 500, thì bây giờ mình niệm là bao nhiêu dòng vậy là được 500, ta gọi là cho bằng công cứ. Công cứ ví dụ như mình gọi là giống như cái bàn toán vậy nè, mình tính số cho nó đầy đủ, để khi mình niệm mà nó đầy đủ vậy rồi là cái tâm mình nó được thanh tịnh, bởi vì nó quen theo cái này là nó quen. Chứ còn cái vấn đề mình vượt qua không có quan trọng với nó. Không có nghĩa là cái chỗ này là không có ý nghĩa. Mà cái chỗ ý nghĩa là khi mình niệm mình có chuyên hay không, tức là tâm mình có chuyên nhất để mình niệm hay không. À, thì ra nghĩa là niệm Phật để là vào cảnh giới của Phật, để mình là Phật. Cho nên không có gì để tội gọi là tội vượt pháp hoặc vượt Phật ở đây, bởi vì Phật mình có vượt cũng không vượt được, bởi vì Phật là trong tâm mình là Phật mà. Cho nên cái việc đó mình không có sợ đâu. Đều cái chỗ mà thầy muốn nói là tại sao là sau chuỗi nó tới 108. Đó, có nhiều người nói là sau chuỗi nó là 108, có nhiều sau chuỗi nó 54, có nhiều cho chuỗi nó là 18. Thì cái đây là cái từ này là nó phải hiểu, tức là nó thuộc về pháp số của đạo Phật. Bởi vì của đạo Phật thường thường là pháp số là nó nhân lên. Nhân lên ví dụ giờ nghĩa là tại sao gọi là một sâu chuỗi thường thường là làm 18 hộp. 18 hộp á, tức là nếu nói theo pháp số là nó 6 căn, 6 trần, 6 thức và là 18 giới, ba cái nó nhân lên. 6 căn của mình tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình á, ha, ý của mình á, đối diện 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Chẳng hạn như đó, hay là 6 trần là sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần. Đó. Thì trong cái gọi là ba cái gặp lại lẫn nhau có một sự liên kết gọi là 18 giới, nghĩa là căn trần và thức gọi là 18 giới. Vì vậy cho nên cái sâu chuỗi nó là 18 hộp. Rồi bây giờ tại sao mà khi 18 hộp á nó thành ra 54 hộp? Đó, nó sẽ nhân lên nữa. Căn trần thức giới á, tức là 18 này á, nó nhân lên làm thế nào nó sẽ thành 54. Đó, bây giờ mình mới thấy là nó nhân lên 2, nhân lên 3. Đó, 18, bao nhiêu lần 18 để nó trở thành 54. Mà mình phải học được cái đó gọi là pháp số. Thì từ cái chỗ mà căn trần thức của mỗi một chúng sanh này đó, nó mới chia ra hai phần, ba thời, tức là phần quá khứ, hiện tại, vị lai. Đó. Rồi từ cái quá khứ, hiện tại, vị lai là nó trở thành 54. 18 mà nhân 3 lên 54 rồi đó, từ 54 trở thành 108 á, tức là giữa nữa là ta gọi là thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Tức là người tu để nghĩa là niệm Phật trong sau chuỗi để mà trở thành một cái tâm niệm để mà trụ cho thế gian pháp, và một người nữa là vượt ra khỏi thế gian pháp gọi là thế gian và xuất thế gian. Thì cộng như vậy á, ba lần như vậy đó thì nó trở thành 108. Thì đó gọi là pháp số thôi, nhưng mà nó không có một cái biểu tượng nào quan trọng cả. Quan trọng tức là cái người nắm sâu chuỗi á, là khi mình niệm Phật á là mình có thành tâm hay không, cái thứ nhất. Hai nữa là mình nương sâu chuỗi á là để mình trụ tâm. À, trụ tâm ví dụ mình suy nghĩ là cái tay con làm nhiều quá, nhiều ác nghiệp quá rồi, hồi còn nhỏ con không biết đạo, con đã làm những chuyện ác như là cắt cổ, nhổ lông, nhổ bao nhiêu lông gà, làm bao nhiêu cá thép, quá trời chúng sanh rồi, cho nên bây giờ con niệm từng câu Phật, niệm từng cái danh hiệu Phật này để con nhớ là coi như con bỏ cái trần lao của con niệm để mà con từ bỏ những cái tội ác mà đó con vô tình cố ý con làm phải. Bây giờ nghĩa là con đã hiểu được rồi, con không có ơn nợ gì nữa, con sợ hãi rồi, cho nên con chỉ niệm từng câu niệm Phật vậy đó. Con niệm một câu vậy là để bỏ bớt cái phiền não của mình, phiền não trong tâm của mình, tức là hồi đó mình hại mạng chúng sanh nhiều, vì nghĩa là gia đình, vì sự nghiệp, vì cha, vì mẹ, vì vợ, vì chồng, vì con. Bây giờ mình làm những tội ác, bây giờ mình có thể tỉnh táo được, bây giờ mình ngồi mình niệm, mình chú tâm vậy, mình không có để tâm mình sao lãng. Và trong khi mình niệm vậy là mình hối hận về những việc ác của mình làm, và mình nghĩ đến điều thiện làm thế nào. Mỗi ngày mình làm lần một cái chuỗi bồ đề để gì đó, lần chuỗi bồ đề tức gọi là lần chuỗi bồ đề tức là giác ngộ, lần chuỗi bồ đề là nghĩ đến sự giác ngộ để bỏ bớt những cái mê lầm của mình ngày xưa, những cái tham lam, những cái chấp mắc của mình ngày xưa. Cứ vậy mình ngồi mình niệm từng sâu từng hột nó đi qua trong cuộc đời của mình, trong lòng của mình vậy, để tâm mình nó nhẹ lần nó đúng là nó đi vào cái thế giới thì gọi là thanh tịnh, nó yên ổn đi. Nếu là nhiều khi mình ngồi cái tiếng hồ mình niệm Phật, lúc đó mình chỉ nghĩ đến niệm Phật thôi, mà mình không có nghĩ đến cái việc mà chúng sanh nữa, mình không có nghĩ tới cái chuyện đó là tham lam, không nghĩ tới chuyện ăn uống gì nữa chứ, thì bởi vì mình chỉ nghĩ đến Phật không, thì lúc đó tâm mình nó thanh tịnh. Mà thường thường hãy khi tâm mình mà thanh tịnh, mình nghĩ đến Phật nhiều là công đức của mình nó tăng trưởng, bởi vì mình không nghĩ đến cái chuyện hại chúng sanh, mình không nghĩ đến chuyện ác, thì lúc đó cái thiện căn mình nó tăng, mà thiện căn nó tăng là phước báo nó tăng, chứ không có ai cho mình hết trơn á. Mà không ai cho mình đâu. Rồi khi mình niệm Phật, mình nói rằng khi mình niệm Phật vậy là Phật hộ niệm cho mình. Khi mình thường nghĩ đến Phật là Phật hộ niệm cho mình. Giống như mình nghĩ đến người nào thì người đó nghĩ đến mình như vậy đó. Tức là có một sự liên đới về cái con đường mình, con đường của tâm lý, con đường của tình cảm. Nhưng mà thiệt ra trên cái chữ hộ niệm này nó cũng có một cái ý nghĩa là khi mình nhất tâm mình niệm Phật như vậy rồi đó, tâm mình không có loạn này kia đó, thì giữa mình là Phật chỉ là một thôi. Cho nên lúc mà tâm mình nhất tâm rồi đó là công đức của mình là công đức của một vị Phật. Cho nên công đức của vị Phật, cho nên vào cái tai nạn hoặc những chuyện gì mà mình gọi là cái bằng nó không tốt đẹp mà nó xảy ra đó, thì ngay lúc đó là tất cả cái đó đều quá giải nữa. Cho nên công đức mình đó là công đức của một vị Phật, chứ không còn là một chúng sanh nữa. Cho nên khi mình thường thường ta nói khi mình niệm Phật, mình niệm Bồ Tát, nhất tâm bất loạn nghe ha, là tai nạn gì nó cũng vượt qua. Nếu mình niệm Quan Thế Âm mà mình nhập tâm mình trở thành Quan Thế Âm, là mình lúc đó trở thành Quan Thế Âm rồi, chứ không phải là Quan Âm cứu mình. Nhưng mà mình lúc đó mình là Quan Âm, bởi vì mình là Quan Âm không có rời nhau. Coi như mình tha thiết đến mức độ nghĩa là giữa mình và Đức Quan Âm chỉ là một thôi. Cũng như người mẹ và đứa con vậy, người mẹ nó thương đứa con đến mức độ này là con mà nó nóng và nó sốt, là nghĩa là cái người mẹ nghĩa là nó đau đớn trong lòng vậy đó. Giống như là con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Thì diễn tả của nó đó là để chi, nghĩa là con nó sốt là thân thể khác hơn mình, nhưng mà cái người mẹ cảm thấy người nó bức rứt cái chịu không nổi, bất an dễ sợ lắm, ăn cũng ngon ngủ nguyên. Thì khi mà cái tâm niệm mình niệm Phật hay niệm Bồ Tát đến một cái mức độ không có rời đó ha, thì công đức mình cũng giống vậy đó. Cho nên Bồ Tát có thể vượt qua tất cả các khổ nạn, mà khi mình đã niệm Phật hay niệm Bồ Tát, mình trở thành Phật Bồ Tát á, thì mình cũng vượt qua các khổ nạn được. Nhưng mà với điều kiện phải là nhất tâm, tức là lên đến một đỉnh cao nữa là không còn bị loạn động nữa. Đó, cái thứ nhất. Giờ bây giờ cái thứ hai thầy muốn nói chỗ này. Thì hết 10 người thì hết 9 người á, ai cũng thấy rằng tại sao là lúc mà mình niệm Phật á, tâm mình nó không có an, nó cứ loạn hoài, nó cứ suy nghĩ gì niệm kia hoài. Thì thiệt ra là không phải đợi mình niệm Phật mà cả cuộc đời của mình á, là vì nó ô nhiễm á, tức là cái việc mà trần cảnh thế gian nó ô nhiễm mình á rất là lâu rồi. Cho nên bây giờ mình muốn, tuy nhiên mình gọi là muốn tắm rửa một lần nó sạch sẽ hết á. Cho những người đó bây giờ mình nói mình buông bỏ, thì ra hãy mình buông bỏ hết niệm chúng sanh là mình thành Phật ngay, nhưng mà buông không được. Tại vì sao vậy? Là tại vì cái bụi trần hoặc những cái gì nó bám víu con người của mình là nó quá lâu rồi. Thấy không? Nó chất chứa từ hồi chúng sanh, từ hồi con gái, từ hồi nhỏ lên là cái tâm niệm mà nghĩa là quân tập của mình đó, tôi gọi là tham, là sân, là si, từ đó nó cứ lên hoài rồi. Cho nên nghĩa là mình lớn là chút là mình phải biết cái này là của ta, của ai, rồi tự ngã. Nếu mà mình là con gái nhỏ lớn lên 15, 16 tuổi là mình phải biết sửa sạn, mình coi mình có đẹp hay không, rồi mình cứ vậy nó chất chồng hoài, tôi gọi là nó quân tập. Quân tập. Cho nên bây giờ mình nói mình muốn tu hoặc mình niệm Phật làm sao mà cho định tâm liền, cho tỉnh liền. Có nghĩa là một cái ly nước mà nó hoàn toàn, hay nói là nó không có một cái gì gọi là trong, nó cáo cặn không à. Mà bây giờ mình muốn cho nó hoàn toàn trở thành một ly nước sạch thì nó không có đơn giản gì. Nó phải tốn một cái công phu và có một cái thời gian rất là chuyên tâm, rất là dài. Hay là mình phải có một cái phương pháp gọi là công phu thanh lọc nó. Chứ còn không, nó nước đục vẫn là nước đục. Nó sinh vẫn là nước sinh. Mà con người của mình là không phải một đời mà vô lượng kiếp sinh tử là mình đã làm nhiều tội lỗi đúng không nè. Thấy không? Vì vậy bây giờ mình nói mình muốn buông cái một là không có chuyện đó được. Nhưng mà hỏi là tại sao mình niệm Phật mình cứ nghe mình bị động hoài phải không? Bị bất an hoài. Đó là tại vì sao vậy? Là tại vì thực ra cái tâm của niệm mình á, mà nó bất an á, thì không phải người niệm Phật mới bất an, nhưng mà khi mình niệm Phật thì mình mới thấy được mình bất an. Còn lúc mà bình thường á, mình không niệm Phật á thì mình không thấy mình bất an. Tại vì sao? Vì nó tâm mình nó tưởng lung tung rồi. Nhưng mà lúc mình ngồi trở lại mình muốn tu á, thì lúc đó mình mới thấy sao mà tâm mình nó không an. Cứ vừa ngồi cái vừa nghĩ đến Phật á là một lát cái khác nó đổ vô. Cứ nói để niệm Phật thôi đừng có nhớ rồi nữa. Bây giờ mình ngồi niệm Phật, Nam Mô A Phật, Nam Mô A Phật, niệm giờ ba cái nữa. Thôi rồi bây giờ bỏ nó nhỏ ngoài, nó đóng cửa, ngồi ngoài không biết làm sao. Đó, như vậy đó. Nghĩa là cái tâm của mình á, có nghĩa là tâm bất tại yên, tâm mình ngồi đây nhưng mà tâm mình nó không ở tại đây. Đó, ta gọi là tâm bất tại yên, thực tri bất, thực nghi bất tri kỳ vị. Tâm mà nó không ở đây là mình ăn mà mình không biết ngon. Đó, cho nên nhiều khi mình còn ngồi đây, mình nói rằng mình ngồi đây thiệt ra, nhưng mà lúc mình ngồi đây nhưng mà tâm mình nó đi nhiều chỗ rồi. Nó rất là loạn. Nhưng mà thường thường tại sao mà mình thấy được cái cảnh giới đó mà mình có lúc mình thấy được, có lúc mình thấy không được, tại sao phải không? Giống như thầy nói bây giờ, sao? Tất cả đều ngồi yên lặng hết. Ừ, tất cả đều ngồi yên lặng ha. Thì bây giờ mình nghe cái đồng hồ này nè. Đó, nó kêu chốc, 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 chốc. Thậm chí cái đồng hồ mà thầy nói là cái đồng hồ mà đồng hồ mình đeo trong tay cũng vậy đó. Khi mà mình ngồi yên, thật là yên á, là mình nghe cái đồng hồ đeo tay của mình nó kêu. Nhưng mà lúc mà mình nói chuyện hay là kêu mình ngồi, mình bàn bạc nhau hoặc mình nghe xe cộ chạy ngoài đường là mình không nghe được cái tiếng đồng hồ kêu. Nghĩa là không có nghĩa là cái đồng hồ nó không kêu. Nhưng mà tại vì lúc mình động á, mình không chú ý nó á, thì mình không nghe nó. Có nghĩa là không có nghĩa là tâm mình nó không loạn. Nó thường loạn, vì nó loạn đến nỗi là mình không còn phân biệt được nữa là nó loạn cỡ nào nữa. Mà khi mình biết nó loạn là nhờ mình niệm Phật mình mới thấy nó loạn. Thấy không? Lúc mình ngồi mình niệm mình mới thấy nó lòi ra là mình quá loạn đi. Niệm gì có hai ba cái nó lạc đạn rồi. Niệm dừng hai ba cái nó bỏ nó đi rồi. À, cứ nói trong bụng mà mình cứ nói kéo tâm trở lại nghĩ lại đây. Ngồi nghe đừng có nghĩ gì trơn. Thầy thử mấy Phật tử ngồi thiền ngồi á. Ngồi chừng 5 phút à là nó nghĩ lung tung hết trơn. Mà càng thanh tịnh chừng nào là nó càng hiển lộ cái tâm mình chừng đấy. Ừ. Bởi vì mình thanh tịnh tâm á là lúc đó nó mới hiển lộ từng cái ra. Ý niệm lời nói gì nó hiện ra hết trơn á, thì vậy ta gọi là động. Cho nên tu á là tại sao gọi là tu nó khó? Tu nó khó là cái chỗ là gì? Mình không có công phu chuyên nhất, mỗi ngày mình cứ chạy hoài nó thành thói quen rồi. Bây giờ mình ngồi lại, ai bắt mình ngồi một chỗ thì mình thấy khó chịu lắm. Cho nên là ai mà quen, cái người mà quen cái chân đi rồi ha, mà cho ngồi một chỗ chịu không nổi.
Hả?
Chịu không nổi. Mình quen cái chân đi thôi mà cho ngồi một chỗ chịu không nổi nữa. Cho nên cái người mà quen bị nữa là vọng tâm phóng tưởng rồi ha, bây giờ ngồi một chỗ từ nó khổ, nó ngồi một chỗ thấy nó hiện nó đủ thứ hết trơn. Mà bình thường mình không thấy nó hiện. Bình thường mình không thấy nó hiện không có nghĩa là nó không có. Nó có nhưng mà vì nó quá loạn nên mình không thấy nữa. Giống như bây giờ đồng hồ nó vẫn chạy, vẫn kêu mà mình không nghe. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đừng nói tiếng nào, thật là yên lặng. Thì mình nghe được tiếng kêu của đồng hồ. Đó, mình nghe được tiếng kêu đồng hồ. Có nghĩa là khi nào mình hoàn toàn làm chủ lấy mình thì mình thấy được các pháp nó đi ra đi vô, có nghĩa là mình thấy được tâm mình nó động hay nó tĩnh. Đó, vì vậy cho nên bây giờ cái câu thứ nhất thầy tóm lại chỗ này có nghĩa là cái sự niệm Phật á của mình á là mục đích á là để chuyên tâm nghĩ đến một vấn đề thiện, chứ không có nghĩa là cái sâu chuỗi chỉ là phương tiện mà thôi. Hàng cứu cánh của nó là gì? Cứu cánh của nó là để mình nhất tâm bất loạn. Cho nên cái sâu chuỗi thì nó không có cái nghĩa gì cả. Bởi vậy hồi xưa ở Việt Nam ta mới hay kể chuyện vui đó, nói cái bà kia bà vô chùa bà thấy nữa là ông thầy phát chuỗi và cho chuỗi khuyên Phật tử niệm Phật á, thế bà cũng rinh sâu chuỗi, bà rinh sâu chuỗi về bà nói bà niệm Phật, bà về nhà bà không có niệm vì bà đâu có thì giờ, xe bà mệt quá mà niệm Phật cứ ngồi niệm gì bà nói thôi không có sâu chuỗi ngồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, bà ngồi bà niệm như thôi bà không đụng cái sâu chuỗi, đó, cho nên một tháng sau bà vô lại là bạn bè đi vô là bà cũng mang chuỗi vô thì thấy sâu chuỗi xa ai cũng thấy bóng lá hết, hãy nếu mà bằng gỗ thì đen bóng chân còn bà nó xì bóng chật à. Không có phiền không phiền là tại vì bà có niệm đâu, cho nên có chuyện muốn phiền thì bà thấy bà thấy có phiền não, nó tại sao mà trong chuỗi của bà mà nó bị mất kỳ nè, bà khổ tâm cái lần hai nữa, bà nói thôi tháng sau bà về vẫn suy nghĩ lại, chứ giờ bà niệm được hai ba lần bà cũng chán, bà chán nhưng mà bây giờ nếu mà không niệm thì bữa sau đi vô làm sao, cho nên nó tới ngày bà sắp đi vô chùa lại đó, bà mới bắt đầu là bà lấy mỡ, bà đánh bóng, bà chùi đàng hoàng, mới mỡ bà tha bóng lên lấy mỡ mà bà tha bóng để thấy trong chuỗi đẹp không, để thêm vô. Anh nhà nó tha xong rồi đi tắm rửa này kia để ngoài, mèo tha bắt cho chuỗi, nó nghe mùi mỡ nó tha cho chuỗi bỏ ra bắt kiếm hoài không ra, cho nên nó nhìn vô hỏi lại hỏi sao chuỗi bà đâu rồi, nó tôi niệm Phật quá trời bây giờ sao chuỗi biết ai lấy đâu mất rồi, cháu bà lát nữa cháu ngoại bà nó chạy vô nó đi chuỗi của bà ngoại á, mèo nó tha ra ngoài sau giường nó cắn bể hết trơn à, đến chừng nó coi lại là vì cái vô chủ của bả bắt thoa mỡ đó, mà thoa mỡ tươi đó nó không có sạch đó, thành ra do đó nghĩa là bây giờ đó cái vô chủ bả nó không còn nữa. Nhưng mà cái chỗ cái câu chuyện đó, cái chuyện đó nó có thật á, là để mục đích làm gì, để mình thấy rằng cái mục đích trâu chuỗi là để người ta phát cho mình là để niệm Phật để tu, chứ không phải để mình treo hay để mình làm cảnh. Cho nên có nhiều người trâu chuỗi đứng niệm cho chủ trời thấy tu lắm, thấy hiền lắm, nhưng mà hãy dục trâu chuỗi ra thấy sân si, thấy nghĩa là cái bằng lộ tướng chúng sanh ra, thành ra cái đó nó không có tốt. Mà mục đích cái trâu chuỗi là để nghĩa là một pháp môn tu, như thầy nói là tụng kinh, niệm Phật, gõ mõ, tham thiền đều là để trụ tâm hết. Cho nên bây giờ hỏi tụng kinh là gì? Mình dành một ngày bao nhiêu giờ đó mình đọc lời của Phật để mình hiểu lời Phật, rồi mình chuyên tâm mình tụng, mình đánh mõ là mình quên hết mọi thứ, mình chỉ nghĩ đến Phật lấy kinh thôi, thì như vậy là mình để mình trụ tâm. Cho nên mình tụng kinh mà mình loạn tâm đó mình đâu có dòm chữ được nữa, sao chữ nó chạy mất rồi. Cho nên phải ngó chữ, phải theo từng hàng từng hàng từng hàng. Mình đọc chúng đông 50 người là phải theo từng hàng từng hàng từng hàng. Ta đọc tới đâu mình đọc, có nhiều người đọc kinh Pháp Hoa đọc nhanh lắm, mà đọc ra vậy, đọc vậy là mình phải theo vậy, là duyên tâm theo kinh. Mà kinh là những cái lời Phật dạy, cái gọi là pháp, cho nên mình nghĩ rằng đó là cái thiện pháp mình tu đó. Chứ còn có nhiều người nó tụng kinh mà tụng lát rồi cái giờ tụng thì quay qua hỏi mấy giờ rồi bay, tụng tiếp, tụng lát nữa nè, nhớ tới giờ con kêu tao nha, tụng tiếp. Thì coi như mình tụng kinh nhưng mà có nghĩa là mình không có chuyên tâm, nó cũng không có công đức. Cái chỗ tụng kinh công đức là mình phải chuyên tâm mới được. Thầy nói rằng cái khi nào mà giữa Phật và pháp hay là kinh mà nó nhập trong người của mình thì lúc đó mình có cái công đức nó rất là cao. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Cho nên khi mình hiểu được rồi thì mình thấy rằng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng hoặc niệm thiện á, là lấy cái tâm làm chính chứ không phải là những cái phương tiện. Nhưng mà khi mà chúng sanh nó còn sơ cơ, người ta dùng những phương tiện đó để mà trói buộc tâm, thấy không? Cũng như là khi mà mình tu thiền á, khi mình tu thiền tới cao là đi đứng nằm ngồi mình đều thiền hết đó. Nhưng mà vì lý do là mình tu mình chưa cao á, thì bây giờ mình bắt buộc mình phải ngồi, thấy không? À, cho nên cái phương tiện mà mình ngồi một chỗ này là để gò lại đó. Nếu mà đi lát mình điếu, mình đi đâu, mình đi lát vui quá mình đi ra phạt mình chơi luôn, mình quên mất là mình đi là mình thiền. Không sao, để không sao, đâu có gì. Thì bây giờ đó, ý thầy muốn nói đây tức là tất cả các cái công phu của mình đó, là chuyên nhất của mình, là mục đích á, để mà mình trú được cái tâm của mình. Cho nên Nam Băng có thầy giảng, có nhiều phật tử nói rằng có nhiều người nghe ngủ không được, nó thầy giảng xong nghe là phải nghe hoài ngủ không được. Còn có nhiều người nói con nghe dần hơn nữa cũng có con ngủ khò. Thế nên hai cái đều tốt hết. Nếu mà mình nghe Băng, nếu mà mình ngủ được để cho nó yên tâm mình ngủ được cũng là điều tốt, mà mình nghe mà mình không ngủ được cũng là điều tốt. Bởi mình nghe mình không ngủ được tức là mình có một cái suy nghĩ, mình nghe trong đó có những cái gì thao thức mà mình suy nghĩ mình khó ngủ, ha, nghe xong rồi mới ngủ được. Còn cái những người nói nghe chưa tới nửa cuộn nó mở lát nó giống nó đưa vậy đó, thầy giảng thầy đưa tụi con ngủ vậy. Thế nên cái đó cũng tốt nữa, nếu mà mình nghe pháp được mà mình ngủ được cũng là tốt được. Hay hơn là mình nghe cải lương, hay hơn là mình nghe nhạc, không? Cũng giống như người ta nói rằng nghĩa là bây giờ nghĩa là mình nữa là tây ở đây người ta nói rằng tây ăn chay không phải là gì nó biết đạo nó ăn chay, mà nó ăn chay vì sức khỏe, vì thân thể nó tốt. Với lại đừng có bị là cholesterol này kia, không, máu cao này kia, tây nó ăn vậy. Nếu mà tây nó ăn chay mà gì vì cái chuyện đó cũng là tốt, không, nó còn tốt hơn là làm khổ chúng sanh đó. Cho nên nghĩa là mình nghe kinh hoặc mình niệm Phật mà mình có ngủ quên đi nữa mình cũng không có gì gọi là tội cả. Bởi vì bây giờ mình có ôm Phật mình ngủ cũng không có tội, mình ôm kinh mình ngủ cũng không có tội, bởi vì lúc đó mình giữa mình và Phật và kinh không có rời nhau. Chỉ sợ cái là mình ôm quỷ ôm ma đó thì mình mới sợ, không, chứ mình ôm Phật với ôm kinh thì đâu có gì đâu. Cho nên khi mà mình, nếu mà ta lập ra một cái sâu chuỗi, người ta nói mình niệm mà qua sâu chuỗi thì là có tội, thì sâu chuỗi mà hở đâu mà có tội đó là thôi niệm chuỗi chi, thôi ta ngồi tay không nó khỏe hơn, không phải không? Cho nên tất cả các pháp này đó, thầy muốn nói là nó chế ngự, phải không, để nó tập cho mình quen đó. Mình phải hiểu một cách rõ ràng vậy, chứ không phải nói rằng mình vượt qua cái này vượt qua cái kia. Thiệt ra không phải là vậy. Cũng giống như là có nhiều phật tử tại gia, có một chỗ này thầy nêu ra phật tử lưu ý ha. Có nhiều người có thắc mắc như thế này, ở nhà mình nó thờ Phật tốt hay không tốt? Bởi vì mình thấy cái nhà của mình vậy đó, bây giờ mình đem ông Phật về mình để mà ở nhà mình làm đủ chuyện hết trơn á. Nhiều khi nhà ăn mặn rồi đó, con cái nó quậy rồi nó nhậu này kia, đàn ông trai nó nhậu rồi chuyện tình cảm, chuyện mình với vợ chồng mình lưu thôi đó, giờ tự nhiên đem Phật vô trong nhà mình ngồi á, thấy nó không có thanh tịnh, không thấy rõ ràng đó thôi. Vì con nhá con nít rồi nó nhiều khi nó tiêu tiểu, nó tầm bậy tầm bạ, nó làm tầm lum hết trơn, bây giờ làm sao giờ đó. Đó là một quan điểm. Rồi có nhiều người thì cho rằng nữa là Phật ra thì ái chúng sanh, như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh lắm, cho nên nghĩa là chỗ nào Phật cũng đến được hết trơn, sao Cho nên nghĩa là bây giờ mình tin Phật, mình phải thờ Phật, phải để Phật ở trong nhà để nhắc nhở mình. Mình phải nghĩa là cung kính, hay là mình phải lo lắng, hay là mình phải biết giữ tâm của mình. Cho nên mình phải thờ Phật, mình làm một Phật tử mình phải thờ Phật. Bây giờ hai cái nào đúng? Sao? Hai cái nào cũng có lý hết trơn. Bởi vì nếu là bây giờ Phật chỉ có trong chùa thôi, hay có chuyện gì phải chạy tới mấy chục cây số mới tìm được ông Phật. Phải không? À, trong khi Phật là Phật ở trong tâm mình. Cho nên Phật ở trong tâm mình thì mình có thể thờ ở đâu cũng được hết trơn á. Miễn tâm tưởng Phật thì lòng thành có Phật. Đó. Cho nên ông Phật trong tâm mình nó mới không có tiêu hoại được. Chứ nếu mà ông Phật bằng giấy á, mai mốt nó cũng mờ. Ông Phật bằng đồng gặp lửa nó cũng cháy. Ông Phật bằng xi măng á, nó cũng bị thương, tai nạn máy bay rồi gì, hoặc là bị đạn bắn thì cũng bể ông Phật tan nát hết. Ông Phật cũng không có độ được ổng nữa. Nhưng mà ở đây là Phật trung tâm mình. Cho nên nếu mà mình thờ Phật ở nhà không phải là không được, không phải là không tốt. Nhưng mà mình cũng phải chọn một cái chỗ cho nó trang nghiêm, cho nó đàng hoàng. Đó không phải là cái nơi mà sinh hoạt của gia đình, mà đó là cái nơi để riêng, để khi nào mình có một cái thời giờ mình tới mình tụng kinh, hay mình dành một thời giờ để mình niệm Phật, mình tới một thời giờ để mình chiêm ngưỡng tượng Phật, thì như vậy là mình có quyền thờ. Chứ nếu mà mình thờ ông Phật theo quan điểm là mình thờ cho đẹp, hay thờ để giữ nhà, hay có ông Phật ở nhà cho nhà mình nó yên, thì quan điểm đó là quan điểm sai lầm, thì không có nên thờ Phật. Có nhiều người nói cái nhà con nó lộ thôi, nó con không dám thờ Phật. Họ nghĩ vậy là cũng là điều tốt, chứ không phải là sai. Nhưng mà nếu nhà mình nó ổn định đàng hoàng, nó có phòng ốc này kia, mình có tín ngưỡng đàng hoàng, thì mình nên thờ Phật để quyết định rằng mình và Phật không có rời nhau. Đó, thì đó cũng là một ý nghĩa đó. Không, đơn giản vậy thôi nhưng mà rất là khó hiểu. Bây giờ thì câu thứ nhất thầy nói rồi. Còn câu thứ hai là nói về cái chuyện mà vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La là cha của A Xà Thế. Đó. Rồi khi mà vua Tần Bà Sa La biết đạo á, đó mới bị là A Xà Thế đó là đoạt ngôi, đem về là nhốt vào ở trong ngục á. Rồi nhốt cho tới nữa mà không cho ăn tới gần chết đói đi, rồi sau này mới sai người thợ cạo vô giết vua đi. Thì trong lịch sử kể lại là vua Tần Bà Sa La đó, vì hồi trước kia là không có con, cho nên mới nghĩa là đi cầu khẩn vào gặp một cái vị tu ở trong núi, ở trong tu khổ hạnh á. Cho nên là vua mới muốn nghĩa là vị này mới nói rằng nghĩa là sau này sẽ đầu thai làm con của vua. Nhưng mà vì cái ông vua thì ông nóng nảy là ông chờ đợi hoài á, không biết hồi nào mà ông này mới chết. Cho nên là ông mong cho ông này là ông nói rằng ông này hãy chết sớm đi để nghĩa là đầu thai làm con của ông. Cho nên chính vì mà cái sự nghĩa là bức ngặt của một cái vị vua đó mà cái vị tu kia nghĩa là nhập niết bàn để làm con của ông. Thì cái nhân quả đó ta nói rằng sau này con A Xà Thế làm phản mới giết cha đoạt ngôi. Đó, nhưng mà sau này A Xà Thế cũng biết đạo cho nên biết tu hành làm một cái đệ tử. Sau này ông sám hối rồi này kia, ông làm loạn, ông giết cha ông. Ông là một trong những người bất hiếu á. Thì chỉ có một câu chuyện đó thôi. Còn một cái cuộn băng á, hay là trong này hỏi rằng có một cuộn băng mà nói rằng có một vị tăng á, hận nhà vua đó, nghĩa là thẻo mắt, thẻo lỗ tai, hoặc là chặt tay, chặt chân, rồi vị tăng chịu không nổi, rồi cuối cùng vị tăng nó giết nhà vua đó. À, vị vua nó giết ông tăng đó, cho nên ông tăng ông hận lắm. Ông muốn sinh vào ở trong cái đứa con của là A Xà Thế đó, làm A Xà Thế để ông giết cha. Nhưng mà câu chuyện đó nó không có chính vô đó, nó không có dính vô đó. Cái vị hồi xưa nó có một vị tiên tên là cái bằng tiên nhẫn nhục đó, bị một cái vị vua tên là vua Ca Lợi đó. Khi mà ông tiên nhẫn nhục ông ngồi ông tu thiền, ông ngồi ông tu nhẫn nhục mà ông tu rất là đạo hạnh. Thì bây giờ một hôm nọ có một ông vua, ông dẫn một cái đoàn cung nữ đông lắm vào ở trong rừng á. Vào trong rừng á thì ông vua trưa đó ông ngủ, ông nằm ngủ trưa trên dưới gốc cây á. Thì bây giờ cung nữ của ông này kia sao lát ông tỉnh dậy rồi thấy không còn ai trơn. Không còn ai trong đó, tại sao mà tùy tùng cung nữ rồi nó dám bỏ ông đi đâu. Thì ông mới đi theo đường đi một lát á, ông mới thấy rằng nữa là các cái cung nữ đang nữa là thật là đông, nghe ngồi nghe ông tiên á, ông tiên nhẫn nhục á ngồi giảng đạo. Thì ông nghe ông hỏi rằng ông nghe ông tức lắm, bởi vì ông là quân vương là vua mà tại sao là cung nữ mà nữa là bỏ ông mà đi nghe ông này giảng đạo. Đó, bây giờ ông mới tới, ông mới đứng, ông mới chống nạnh, ông mới hỏi rằng nữa là ông tu có đạo gì. Thì cái vị tiên nhẫn nhục á mới nói rằng tu nhẫn nhục. Thì vua Ca Lợi cũng hỏi rằng ông có thật sự là nhẫn nhục được không, ông đã tu được chứ, nó tu được nhẫn nhục rồi. Rồi bây giờ vị vua mới hỏi rằng thật sự không, nó thật sự. Cậu mới chặt cánh tay, hỏi là chặt cánh tay vậy là ông có giận không? Không giận, vẫn điềm nhiên, vẫn tha thứ vậy vua. Vua nghe xong ông chặt thêm một cái cánh tay nữa, nghĩa là chặt hết, nghĩa là tay chặt hết chân rồi. Cậu hỏi là nhẫn nhục được không, nó nhẫn nhục được. Khoét mắt, phải khoét mắt thì nhẫn nhục được không? Nhẫn nhục được. Cắt lỗ tai, phải cắt lỗ tai nhẫn nhục không? Nhẫn nhục được. nghĩa là máu ra, nghĩa là cả thân thể nghĩa là sắp chết rồi, nhưng mà vị đăng đó rất là điềm nhiên, vẫn là vẫn ngồi tu nhẫn nhục. Thì lúc đó là ta gọi là trong truyện kể là trời để thích tính đến giết chết nhà vua à, tại vì nghĩa là coi như là vua đã phạm tội đó, coi như là đã sát hại một cái vị nghĩa là chân tu. Thì khi mà đến cái giai đoạn mà ông tăng này ông bị mất tay thì bị cắt hết rồi đó, thì lúc đó nhà vua mới bắt đầu mới giác ngộ, tỉnh ngộ, nói đúng là ông này là một người tu chân chánh. Cái công đức, cái đạo hạnh của ông vậy mà tại vì mình chỉ vì tham dục, chỉ vì thấy mấy cái người tỳ thiếp của mình á bỏ đi mà mình sân hận, mà mình nghĩa là làm một cái tội ác là nó quá lớn lao vậy, thì coi như là mình không có xứng đáng nữa. Cho nên ổng rất là hối hận. Thì khi mà ổng hối hận, ổng đau khổ vậy, thì bây giờ ổng quỳ xuống, ổng lại vị tiên nhẫn nhục, ổng nói rằng bây giờ lỗi ổng quá lớn rồi, không biết làm sao, có lẽ là ổng sẽ bị đọa địa ngục này kia. Thì bây giờ cái vị tiên nhẫn nhục rồi mới phát nguyện rằng nếu mà tôi có một cái niệm nào gọi là ác tâm đối với nhà vua, không, tôi có một cái niệm nào là bất thiện đối với nhà vua thì tôi tu không thành. Còn nếu mà đã thật sự mà tôi tu mà nó có một cái công phu hàm dưỡng, sao tôi tu mà nó có thành tựu được cái hành nhẫn nhục này, thì nguyện cho đầu mất coi như tất cả những cái gì tay chân của tôi nó đều hiện trở lại hết. Thì ổng vừa phát nguyện xong là tự nhiên đó là tay ổng nó mọc ra trở lại, nghĩa là mắt nó có trở lại, mắt sáng trở lại, rồi nghĩa là hai lỗ tay nó mọc trở lại hết. Thì cái chuyện đó nó gọi là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Cái vị mà tu nhẫn nhục đó gọi là tiên nhẫn nhục, đó là Phật Thích Ca đó. Còn cái ông vua đó, ông vua mà đi tới nghĩa là cái bằng nghĩa là chặt, nghĩa là cắt phá ông tiên nó lại là Đề Bà Đạt Đa. Giữa hai câu chuyện đó với câu chuyện A Xà Thế không có dính với nhau, theo không có dính với nhau. A Xà Thế trong cái đời A Xà Thế là chỉ có liên hệ tới cái chuyện tiền thân á, tức là vua Bình Sa Vương á đi vô rừng gặp một vị tu mà cái bằng mong rằng vị tu này chết sớm để mà làm con ổng, tại vì ổng không có con. Do cái nhân cái quả đó mà sau này đứa con nó có lớn lên nó phản nghịch lại ổng. Đó là cái câu chuyện này, cho nên hai câu chuyện này là không có kết hợp được, hai câu chuyện này khác nhau. Câu chuyện mà của tiên nhẫn nhục á, là của vua Ca Lợi, là câu chuyện ở trong lịch sử Phật giáo gọi là chuyện tiền thân của Phật Thích Ca. Còn cái chuyện mà vua A Xà Thế thì lúc đó là hiện đời của Đức Phật. Đó, sẽ không có dính dáng gì tới cái chỗ đó. Thành ra cái câu hỏi này mình rõ ràng, tức là không có một vị tăng nào mà nghĩa là khi trước khi bị chết mà căm hờn gọi là báo thù, bởi vì ông này là ông tu nhẫn nhục, thế nên là chặt tay chặt chân ổng rồi mà ổng vẫn quan hỷ, mà ổng không có một cái ý niệm gì làm đau khổ hết. Đó, đó là cái câu hỏi thứ hai. Rồi qua cái câu hỏi thứ ba đó, nói rằng theo như cái câu chuyện mà Tây Du Ký á, là trong cái đoạn chót là ngài Huyền Trang á đi đến Tây Phương gặp được Đức Phật để thỉnh kinh đó, rồi sau đó ngài Ca Diếp mới trao cho cái kinh cho ngài Huyền Trang, gọi là kinh vô tự, là kinh trắng không có chữ gì hết trơn đó, gọi là vô tự chân kinh. Cho nên sau này đó đi một đoạn đường phát hiện được vậy, là thầy trò đường tăng mới quay trở lại à, mới quay trở lại nghĩa là đòi kinh có chữ. Rồi trong phim á thì nó nói rằng, trong chuyện nó rằng đó là cho nên ngài A Nan á phải hối lộ lấy cái bát bằng vàng á, nghĩa là Ca Diếp á, không phải Huyền Trang Tôn Ngộ Không á, mới lấy cái bát bằng vàng của vua cho á, hối lộ ngài A Nan Ca Diếp mới lấy được kinh hữu tự, tức là kinh bây giờ mình đọc á đó. Thì nói là như vậy, đó là chuyện thôi. Thì trong câu hỏi khi mà Phật tử muốn biết á, muốn hỏi rằng đó là ngài Huyền Trang là sao Đức Phật á, tức là gần 1000 năm đó, là vì thế kỷ nghĩa là sau Công Nguyên vào thế kỷ thứ 6 á Tây lịch á, thì ngài Huyền Trang mới bắt đầu đi thỉnh kinh, thì làm sao mà Huyền Trang có thể nghĩa là gặp được Phật hay là gặp được Ca Diếp đó, và làm sao mà nghĩa là ngài Huyền Trang á là cái là một pháp sư nghĩa là có trí tuệ mà tại sao không đọc được nghĩa là kinh vô tự. Thì chỗ này đó, bây giờ ở đây chắc là chưa có cái bộ Tây Du Ký thầy giảng hả? À, Tây Du Ký đó. Trong Tây Du Ký đó thì cái giảng á, phân biệt hai cái để cho các Phật tử khi mình nghe mình có một cái thái độ rõ ràng là Tây Du Ký là một câu chuyện tiểu thuyết huyền thoại dựa theo nghĩa là một tác phẩm văn học, mà tác phẩm văn học này là xác nhận là cái bằng cái con đường Tây Du, tức là con đường thỉnh kinh của ngài Huyền Trang. Huyền Trang là một người có thực đó, gọi là pháp sư Tam Tạng pháp sư Trần Huyền Trang là có thực. Bây giờ dịch kinh mà mình đọc bây giờ đó là ngài Trần Huyền Trang dịch rất là nhiều, tức là từ mà Bali, từ Sanskrit đó dịch qua Hán Tạng, từ Hán Tạng dịch qua lại Việt Nam mình, đó là kinh đó do ngài nghĩa là Tam Tạng pháp sư Huyền Trang, cái tên của ngài là cái bằng Tam Tạng pháp sư Trần Huyền Trang. Rồi bây giờ cái ông Ngô Thừa Ân á, ông mới viết một cái tiểu thuyết tên là cái bằng Tây Du Ký, tức là đi Tây Phương, đi Tây Phương cái thỉnh kinh. Nhưng mà muốn nói lên là cái bộ tiểu thuyết này á, tiểu thuyết tức là gì, là huyền thoại. Tiểu thuyết là mình gọi là những chuyện hư cấu, cho nên những nhân vật trong đó là những nhân vật hư cấu thôi. Bây giờ ông mới lấy cái tên của Tam Tạng á, Ngài Huyền Trang, ông mới lấy cái tên Huyền Trang đặt vào trong câu chuyện đó. Giống như bây giờ là mình nói rằng đọc tên mình thấy cái người tên là Thí, nhân vật chính là Thí, tên Hoa này kia, nhưng mà không phải là mình. Dù là mình là tên Thí, tên Hoa, mình đừng có đứng lầm mình là nhân vật đó. Thì cái câu chuyện mà gọi là Tây Du Ký là chuyện tiểu thuyết, nó không có thật. Nhưng mà nó có thật là vậy, nó dựa theo một cái nhân vật lịch sử, nó dựa theo một câu chuyện lịch sử để nó viết. Cho nên nó mới kể là những chuyện là vì Ngài Huyền Trang khi mà Ngài đi thỉnh là gặp nhiều tai nạn lắm, gặp rất là khổ khăn. Bởi vì đi như vậy là tổng cộng cái thời gian đi thỉnh kinh từ Trung Quốc qua Ấn Độ qua sa mạc, đi về vậy không là mất hết 14 năm. Đó, hồi xưa đi bằng ngựa, đi bằng thuyền, đi đủ thứ chân mà rất là khổ cực. Thỉnh toàn bộ Đại Tạng Kinh đem về để cái chùa Bạch Mã ở Trường An để dịch kinh. Đó là cái công lao của Ngài Tam Tạng Pháp Sư rất là lớn. Thì bây giờ cái ông Ngô Thừa Ân này đó, ông Ngô Thừa Ân này bắt đầu ông mới dịch ra một cách khác, rồi là ông viết một cái tiểu thuyết nổi tiếng gọi là Tây Du Ký. Nhưng mà Tây Du Ký là nó có một cái triết lý đúng không? Thấy không? Cho nên viết cái Tây Du Ký đều những cái nhân vật mà được đưa ra nó giống như là chuyện tiểu thuyết, là vì sao? Vì nó không có thật. Vì vậy cho nên nói rằng Ngài Huyền Trang thật đi thỉnh kinh thì không có gặp Phật, bởi vì Phật đã nhập Niết Bàn gần 1000 năm rồi. Nhưng mà trong Tây Du Ký á, là Huyền Trang đi thỉnh kinh á, là đến Tây Phương để mà gặp Phật Thích Ca, gặp A Nan, gặp Ca Diếp, đó gọi là tiểu thuyết, hiểu không? Nhân vật của Trần Huyền Trang trong Tây Du Ký là nhân vật tiểu thuyết, còn mà Trần Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư của Trung Quốc là nhân vật có thực. Mà nhân vật có thực á thì đi rất là khó khăn khổ nạn, sau 14 năm về nhưng mà có thỉnh kinh được, nhưng mà không phải gặp Phật, nhưng mà thỉnh kinh từ xứ Phật để trở về Trung Quốc, hiểu không? Chứ không có nghĩa là đi đến Tây Phương, hồi đó từ Trung Quốc mà đi qua Ấn Độ giống như đi phương Tây, đi về phương Tây để thỉnh được kinh Phật đem về mở ra cái đạo Phật ở tại Trung Quốc cho nó phát triển, cho nên gọi đó là Huyền Trang Tây Du Ký. Nhưng mà chữ Tây Du Ký của Huyền Trang nó khác với Tây Du Ký tiểu thuyết là gì? Trong Tây Du Ký tiểu thuyết là kể nào là Tôn Ngộ Không là có Bát Giới, có Sa Tăng này kia rồi, nhưng mà thiệt ra là Huyền Trang đi không có những cái nhân vật đó. Huyền Trang thật á đi không có những người nào, có tùy tùng, có biển cướp giết này kia đủ thứ, nhưng mà không có nhân vật của ba bốn nhân vật kia. Thì trong cái bộ mà Tây Du Ký á thì trình bày rõ là sao? Cái Tây Du Ký là một bộ triết lý, cho nên nói lên nghĩa là con người của mình á, trong một con người mình nó có đầy đủ, nó có đầy đủ cả nghĩa là Tề Thiên, nó có đầy đủ cả Bát Giới, nó có đầy đủ cả Sa Tăng. Đó, bởi vì con người mình nó có tham, có sân, có si. Đó, cho nên con người nó biểu diễn tham là gì? Trong cái câu chuyện mà Tây Du Ký biểu diễn tham là gì? Tham á là tư Bát Giới, tham ăn nè, tham ngủ nè, tham gái đẹp nè. Cả cái gì đẹp á cũng thích hết trơn á. Cho nên nghĩa là đang đi thỉnh kinh vậy á, mà hãy mà nói tới mà nghĩa là nói tới hãy nghe có gái là đòi ở lại làm rể à. Sao? Coi như là hãy nghe có gái tức là ở lại ở rể chứ mà coi như là không chịu bỏ. Thì chính cái chỗ này để mình mới thấy rằng nghĩa là trong cái câu chuyện mà mình gọi là cái bằng tiểu thuyết á, thì cái người Phật tử phải nghe, phải hiểu được rằng giữa tiểu thuyết và đời thật nó khác nhau. Khác nhau rất là xa. Cho nên thầy nói bây giờ hỏi lại coi, trong một con người của mình, bây giờ mình muốn tu về Tây Phương, mình muốn về tịnh độ nè, hay mình muốn về Tây Phương, tức là mình giống như một cái đoàn người mà đi về đi thỉnh kinh vậy đó. Mỗi một người á mà đi về nghĩa là Tây Phương á, tức là ai muốn về tịnh độ, muốn thỉnh kinh, là trong con người mình nó có đầy đủ, có Tề Thiên, có Tam Tạng, có Bát Giới, có Sa Tăng, có luôn con ngựa đó nữa. Như vậy là có nghĩa là Tề Thiên là sao? Tề Thiên là nói lên cái trí tuệ của mình. Cho nên Tề Thiên là cái trí tuệ nó bén nhạy lắm. Nó linh lẹ lắm. Sao? Thấy nhìn Tề Thiên đó là trong khi con người nào mình đi tới đâu mà không có Tề Thiên là tự nhiên cái đoàn Tây Du nó buồn bã, nó bệnh hoạn lắm. Bởi vì Tề Thiên là đại diện cho trí tuệ. Sao? Vì vậy cho nên trí tuệ mà đến là tề, nghĩa là ai nghĩa là yêu ma giả cỡ nào trí tuệ dòm cũng thấy hết trơn á. Đó, còn Bát Giới thì không thấy. Bát Giới là gì sao? Bát Giới là tham. Tham ăn, tham ngủ. Phải nghe nói chỗ nào nghĩa là có gái đẹp thì ở lại muốn làm rể, không chịu đi. Thì con người của mình đó là trong người của mình á, tu thì mình cũng muốn tu. Sao? Rõ ràng tu là nói là nghe nó tu là ăn ổn, tu là muốn về tịnh độ là mình rất là thích. Nhưng mà giờ nó sáng ngủ thêm chút cũng thèm. Sao? nằm ở giường, nghĩa là nệm ấm ở chân em, không muốn bỏ dậy. Tại là nói thôi 5 giờ dậy tụng kinh. Cái mình tính dậy tụng kinh rồi, tụng kinh khi mà mình nghĩ tụng kinh là cái tâm mình là cái tâm giống như là mình gọi là tề thiên tâm tạng vậy. Nha, cái trí tuệ mình nghĩ rằng phải tụng kinh mới được, phải tu mới được. Bởi vì ông tâm tạng tu lắm, cái gì vậy, ông thấy giết người sát sanh là ông 50 là ông niệm Phật sợ lắm. Là cái tâm tốt của mình, tôi gọi là con người chân thật của mình á, con người bằng trái tim, bằng khối óc của mình là con người chân thật của mình á, là tâm tạng. Rồi còn đó là con người thật của mình là tâm tạng. Rồi cái con người mà cái bằng tệ bạc của mình là gì, là bát giới. Còn con người mà cái bằng ù ù khạc khạc á, con người cái bằng đó là cái gì cũng ở trên á, cái gì cũng không phân biệt được, cái đó là ông, đó là ông sa tăng, tức là si mê. Có những lúc con người của mình đó là cái gì cũng không có phân biệt rõ ràng ở trên á, thì lúc đó là si mê. Mãi khi nào mình bị nghĩa là sa tăng như bát giới á, mà cộng thêm với con người chân thật của mình á, gọi là con người bản năng của mình á, là mình bị thua. Mà phải có con người thứ hai là con người của tề thiên. Cái con người của tề thiên là con người của trí tuệ mà. Cho nên là mình đang, ví dụ thầy nói mình đang buồn ngủ á, mà tuệ á, mạnh á, nó nói nhất định giờ này không ngủ được, phải dậy, phải ngồi thiền, phải tụng kinh. Thì khi nào mình vượt qua được á, là coi như mình vượt qua được cái cảnh giới đó. À, gọi là lúc đó mình lấy trí, có tuệ. Thế mà có tuệ là mình chiếu soi được tất cả, mình thấy nghĩa là mình tham, mình sân, mình si. Hay khi nào mà khởi tham, khởi sân, khởi si là có tuệ là mình mới thấy được. Không có tuệ là coi như là mình không bao giờ mình có thể thấy được cái đó. Cho nên có nhiều người nói với thầy, nói em biết được cái chuyện đó là chuyện sai, nhưng mà nóng quá dằn không được. Thấy không? Tức là khi mình biết được cái chuyện đó là quấy, nhưng mà nóng quá dằn không được, có nghĩa là do cái biết đó là có tuệ trong đó. Nhưng mà vì cái phần tuệ của mình nó chỉ nhất thời thôi, nó không có tồn tại. Mà cái phần tham sân của mình nó nhiều quá, cho nên nó lấn át cái chuyện kia, nó làm cho mình mờ. Ta nói rằng no á thì mất ngon, giận nó thì mất khôn. Khi giận lên là mình hết khôn nữa rồi. Nói bậy làm bậy, cho nên nó làm xong rồi cái ngồi qua chuyện đâu, biết bao nhiêu chuyện tai nạn cũng ngồi lại nói, nghĩ lại thấy giờ cũng ân hận. Nó phải là đó, mình nhịn chút đi ha, mình nhịn chút thì nó qua rồi. Thế mà mình nhịn được chút, mình thấy mình nhịn được chút là lúc đó tuệ nó hướng dẫn, tức là lúc đó có tề thiên. Đó, cho nên tề thiên gọi là tôn ngộ không. Đó, tôn ngộ không tức là cái người nghĩa là cái bằng thấy được, ngộ được tất cả thế giới, tất cả các pháp đều là không có thực hết, là giả dối hết. Cho nên nghĩa là ma nó biến cảnh giới nào, nó biến phụ nữ, nó biến đền đài, nó biến cái gì, ổng dòm một cái, ổng trợn con mắt ổng lên, rồi là trợn con mắt vàng lên, tức là trợn con mắt trí tuệ lên, là ổng dòm thấy tất cả các đều giả hết. Cho nên ổng giác thức bản là ổng đập hết. Đó, đập hết tức là trí tuệ nó phá hết tất cả những cái gì cảnh giới giả dối của thế gian. Đó là tình cảm, đó là thương yêu, là quỷ mị, là giả dối, là thân thể, là phù du, là cho nên trong đó mới nói là ông đập chết mấy con yêu mà giả làm người nam, người nữ, người dài, ông đập hết, thấy ra tận cùng cái tướng của nó là gì, là xương trắng. Tức là tận cùng của nó là gì, tận cùng của nó là vô thường, không có gì thiệt hết. Thì như vậy là phải có trí tuệ. Đó. Mà nếu mà cái trí tuệ mình mà mình không có hiện lên đó, thì lúc đó là cái ông bắt giới là ông chuyên môn là ông đờ. Cái ông bắt giới là nghĩa là ông cứ nói ông thầy, ông là ông sư phụ, ông là ông tâm tạng, ông cứ thích vô. Đó, cho nên con người của mình đó là có lúc mình muốn tu lắm, nhưng mà cái tham của mình, cái tham, cái dục của mình đó, nó mạnh lắm. Đó, nó cứ lấn lướt mình hoài. Ví dụ có nhiều người nói muốn ăn chay lắm, đi thấy chùa thấy đồ chay cũng ngon, nhưng mà về nhà thấy thịt heo, thấy gì cũng thèm. Đó, ngó qua thằng ai thì cũng bóc miếng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái tệ mình nó có đó, nhưng mà cái tham mà của bản năng của mình nó mạnh lắm, nên nó len lén, nó nổi dậy hoài, mình kềm chế không được. Đó, thì khi mà mình kềm chế không được như vậy, tôi gọi là cái tâm mình là lúc đó là mình ở vào trong gọi là cái bằng trư ngộ năng. Đó, trư ngộ năng là bắt giới đó. Đó, hỏi tại sao là ngộ năng, là phải thường thường phải giác ngộ, phải thường thường cảnh tỉnh nó. Nếu mình không thường thường giác ngộ, mình không thường thường cảnh tỉnh nó thì coi như á là nó sẽ đi bậy. Cho nên nếu không có quan nó lại mà không ai để ý, không kiếm chỗ nào mắc mắc, ví dụ ngủ khò, không chịu đi tỉnh kinh nữa, tức là không chịu tinh tấn, không chịu tu nữa. Tức là con người của mình đó, cho nên ta mới nói rằng toàn bộ câu chuyện của Tây Du Triết Lý là nói lên toàn bộ một con người của mình mà đi tỉnh kinh, tức là muốn đi tìm về con đường của giác ngộ, tìm về đạo Phật, tìm về phương Tây. Đó, mà mình muốn đi từ đây mà cho tới cuối cùng của phương Tây là mình phải trải qua nhiều cái nạn dữ lắm, tức là mình phải vượt qua nhiều cái thử thách đắng cay lắm. Có nhiều người đó, vợ thì muốn đi chùa, muốn nghe kinh, chồng lại không muốn. Rồi có nhiều người đó là chồng đó là chịu nghe kinh, học đạo, ngồi thiền, thì vợ là khảo, vợ là phá phách, kêu gọi là phải đi ăn, đi nhảy, đi tính bài. Đó, chứ không có nghĩa là nói vậy là toàn bộ là cái nhiều Phật tử mới nói rằng mình tu nhưng mà tại chồng mình khó. Có nhiều người ông chồng muốn tu, muốn yên, mà vợ không muốn. Đó, vợ nó bày đủ thứ trên đời hết trơn, ghen rồi này kia đủ thứ hết trơn. Nên nghĩa là vợ không lo, cứ lo cho chùa,
đó, con nó cũng có vậy.
Thì cái giai đoạn mà mình nói là giữa vợ và chồng mà không thuận đến một con đường đạo, tôi gọi là đó là những cái chuyện thử thách của mình. Giống như mà cái đoàn Tây Du vậy, nó muốn đi đến được mà thỉnh kinh á, mà muốn đem được kinh trở về, tức là mình gọi là muốn thành đạt được cái bổ nguyện, cái sự tu hành của mình á, là mình trải qua rất là nhiều cái giai đoạn mình khó khăn, thử thách. Mà thử thách không phải là bên ngoài, mà thử thách chính ngay trong gia đình của mình, và thử thách chính ngay trong nội tâm của mình. Chứ không phải là mình nói là mình phải đi tới phương Tây, thấy không? Cho nên nhiều khi trong gia đình của mình là nó đã bất ổn rồi, mình tu hành là trong gia đình mình đã bất ổn đủ thứ rồi. Rồi nhiều khi là chính cho bản thân mình, chế ngự bản thân mình nó đã khó rồi. Rồi bởi vậy thầy nói ví dụ giờ mình nói như hôm nay là cứ tính là bao nhiêu người muốn đến nghe, nhưng rồi ai đến nghe được, thấy không? Có đủ thứ chuyện ở trong, giống như là trên con đường mình muốn nghe đạo không á, mà nó cũng gập ghềnh á. Nó tính rồi, tính nói cho đã rồi ấy, một chút nữa thì chuyện này xảy ra, chiếc kia chuyện ra rồi, đi lạc, đi này, đi kia rồi, không biết đường đi rồi, có nhiều người chồng không cho, vợ cản này kia rồi. Đó, chỉ có một chút xíu không, tu có một ngày thôi, nghe một chút không, mà nó đã như vậy rồi. Thấy không? Huống hồ như mà mình tu mà mình muốn tẩy xóa cả con người của mình và cả cuộc đời mình tu đâu phải là dễ. Cho nên đôi khi người ta tưởng tu là ở bên ngoài tu khó khăn, nhưng mà thiệt ra ngay trong con người của mình, ý niệm và quyết liệt của mình và con người trong đạo hạnh, hay là ngay cả trong gia đình mình không, là mình đã giải quyết không xong. Làm sao mình nói tới chuyện phổ tố ở độ chúng sanh hoặc là mình tu cho cả thế giới? Bởi vì cái thì giờ mà mình muốn á, mình còn không làm chủ được nữa. Mình nói 10 giờ mình cũng không làm chủ được 10 giờ. Mình nói 12 giờ chưa chắc mình làm chủ được 12 giờ. Mà khi mà người ta không có hoàn thành tâm nguyện, không có nghĩa là người ta không nhiệt tâm, nhưng mà trong cái thời gian đó người ta có nhiều chuyện xảy ra mình cũng không biết được, tại vì mình không ở trong cái hoàn cảnh của người ta. Cũng như có nhiều người thiết tha nghe, nhưng bây giờ đó là chồng nó giờ đóng cho đi, sao bây giờ làm sao giờ, thì thí dụ cái đây không làm sao giờ. Hay là nhiều khi có người thiết tha đi mà vợ nó rằng không đi, nhà không lo rồi đi đâu, rồi có nghe vậy cái thấy cũng ngại đi không được. Không có nghĩa là người ta không nhiệt tâm, nhưng mà thầy muốn nói rằng trên cái con đường tìm đạo của mình nó rất là cam go, nó có nhiều thử thách lắm. Mà thử thách nó rất là nhiều, mà mình vượt qua được á thì nó mới gọi là thành công được. Bởi vì con đường đạo là con đường chánh đẳng chánh giác. Đức Phật là tốn bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp và bao nhiêu sinh tử mới có thể tìm ra được đường đạo. Chẳng lẽ mà tu mà nó dễ như ăn cơm, nó dễ như là trong một nấu cháo á, thì đâu còn gì, nó đâu gọi là tu, đâu có quý được. Cho nên bây giờ mình lại ông Phật, hay là mình nữa là mình theo đạo Phật, hay là mình theo Đức Phật là gì? Mình tôn trọng và kính ngưỡng cái công đức của Đức Phật, cái công trình của Đức Phật đó. Và cái công trình của Đức Phật mở ra đạo và từ bi thương xót mình, nghĩa là giao cho mình một cái gia tài trí tuệ là tự mình tu. Chứ còn thiệt ra nếu mà Phật cũng giống như mình tu mà nó dễ quá, giống như người ta nghĩa là lớn lên rồi lấy vợ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái thì nó đâu có còn gọi là tu nữa, thấy không? Tu là nó có những cái gì đó, có những cái là mình thấy rằng không thể nào mà xảy ra, nó vẫn xảy ra. Sao mình nghĩ phải chi bây giờ, ví dụ có nhiều người nói bây giờ phải chi mà con đi nghĩa là ăn chơi, con đi tốn kém, con đi đánh bài đánh bạc, đi nể đầm này kia thì cản. Trong này đi học đạo đi tu cũng không cho nữa. Thì bởi vì cái là khi mình nghĩ vậy, nhưng mà thiệt ra trong quan điểm của mình thôi. Cái nhiều người nói rằng nó kỳ quá, tu khảo quá, phải tu khảo làm sao? Tôi đi chùa mấy bà già đó, con nó cũng không chịu nữa. Con nó không chịu nó, bây giờ nó làm hết từ bây rồi, ta lo hết từ bây lớn hết trơn rồi. Bây giờ chỉ làm ơn có thì giờ đánh ra đi chùa thôi. Con cũng cằn nhằn, con cũng cự nữ nữa. Chứ phải chi là má có tiền, má đi casino, má có tiền, má đi làm tùm bậy tùm bạ đúng không? Đi quýnh bài này, cái ngoài đường rồi sáng còn đi ăn chơi với người ta, thì phải nói cái đó làm mang tiếng người ta. Người ta đi chùa nó tu, nó cũng không cho nữa. Đó, những cái dê nó còn cự nữ nữa. Đó, thì cái đó là sao? Cái đó mình gọi là thử thách. Thử thách bởi vì đạo nó phải có thử thách. Cũng như vàng, mà mình muốn biết vàng bao nhiêu tuổi là phải có đút vô lửa, phải có thử. Đó, mà bao giờ mà nó vượt qua hết cái thử thách đó mà để vô mà nó vẫn chảy ra vàng 24/24 thì cỡ nào nó cũng cỡ đó hết. Giống như mình vậy, nếu bây giờ mình muốn biết mình cái trình độ cỡ nào, phải có thi, phải cử, phải thử thách mà mình vượt qua được, mình vượt nhiều lần vậy thì mình mới có thể đậu được. Với lại nó mới có nghĩa là có những cái giá trị của nó, mới mình thấy đạo nó quý được. Chứ nếu đạo mà nó hời hợt quá, nó không có quý. Tu hành mà nó dễ dãi quá, người ta đâu có quý được. Cho nên người ta nói người ta quý một cái người tu. Hỏi tại sao quý người tu? Bởi vì cái việc tu hành nó rất là khó khăn. Cái khó khăn ở đây không phải là hoàn cảnh khó khăn, mà khó khăn chính là cái tâm niệm và cuộc sống của mình, những cái gì liên quan đến mình. Cho nên có nhiều người nói ở cái xứ chẳng hạn bây giờ nói ở những cái xứ khó khăn nghèo khổ tu không được, qua đây sướng thấy trời mất gì tu cũng được, sướng như nào là còn tu còn khó hơn nữa, thấy không? Cái sướng á nó khó theo cái sướng, cái khổ nó khó theo cái khổ. Khổ ăn mắm ăn muối hoặc là cái là ăn tương ăn rau mà dễ dàng, tâm niệm tốt là tu. Nhưng mà sướng quá khi mà mình buông lung, mình giải đãi gì cũng dễ dàng gì cũng mấy nữa là mình không còn thì giờ mình tu nữa. Cũng như mà khi mình làm ăn mà có tiền nhiều, có nhiều người nói rằng để làm ăn cho nó khá chứ nó có tiền nhiều rồi mới lo tu, mới lo đi chùa này kia. Nhưng mà hãy đồng tiền nó kéo mình vô rồi đó hả, bỏ thì tiếc, làm ngày 80 mà hãy bỏ thì 2 tiếng hồn mất còn có 60 mà ổn. Phải ráng kéo dài, cứ vậy hoài làm sao mà tu được. Mà hãy tiền nó vô cứ làm ăn thuận duyên hoài là không bao giờ mình có thời giờ. Tới đi chùa còn có thời giờ, nó về nó mệt thấy trời rồi, tắm rửa là lo ngủ rồi, còn thời giờ đó nữa mà nghĩ tới chuyện tụng kinh, niệm Phật, đi chùa. Cho nên nó chính cái chỗ thuận lợi mà mình làm mà mình có tiền thì kia mình cứ là phải làm được tiền vài chục ngàn để mua chiếc xe đó. Rồi mua được chiếc xe rồi là chiếc xe này nó chưa tốt, phải tính làm sao mà để đổi chiếc xe tốt hơn. Đó, rồi bây giờ là ba bốn đứa con lớn nên phải mua xe em đi học. Cứ nghĩa là mình phải cứ chạy như vậy hoài đó mà hai đồng tiền nó vô thấy như là thuận lợi nhưng mà chính đó là trở ngại. Chứ không phải là không trở ngại. Cho nên cái việc như thầy nói đó là dựng tu là phải có trở ngại, thử thách. Cho nên cái câu chuyện mà gọi là Tây Du Ký là câu chuyện người ta muốn tiểu thuyết trong cuộc đời. Có một câu chuyện thiệt, tức là có Trần Huyền Trang, có đi thỉnh kinh, có thành tựu, để thấy rằng nếu mà mình quyết tâm tu thì mỗi người trong cuộc đời của mình là giống như một cái hành trình, một cái đoàn mà cái bằng đi thỉnh kinh vậy. Cũng như mình tu là mình phải chịu qua nhiều khổ nạn lắm, bị yêu, bị ma, bị bắt, bị du quan, bị hàm oan, bị cầm tù, đó là bị thiếu điều muốn ăn thịt luôn. À, nhiều khi là yêu nữ nó muốn ăn thịt mình luôn. Tức là nhiều khi mình thấy rằng mình chết rồi không có cách gì cứu nổi ta. Nhiều khi mình thấy rằng cuộc đời mình nó không còn đường đi ra nữa. Đó. Rồi bây giờ nhờ tuệ, nhờ trí tuệ, nhờ tề thiên hoặc là nhờ những cái gì phước báo của Bồ Tát, của Phật gia hộ, mình vươn lên được không? Mình băng qua được, mình đi nữa. Thế có nhiều người đó là không đi hết con đường, đi không nổi con đường đó. Thì cái hành trình của phương Tây hay mình gọi là con đường thỉnh kinh cũng giống như con đường tu học của mỗi người. Cho nên bây giờ thầy muốn nói là cái câu hỏi này là mình tách ra hai cái rõ ràng. Cuộc đời của Huyền Trang là một cuộc đời thật. Tây Du Triết Lý là một tiểu thuyết, nhưng mà tiểu thuyết của Tây Du Triết Lý là muốn nói lên cái sự hành trình mà tìm về giác ngộ của mỗi người thông qua cái hình ảnh của ngài Huyền Trang khổ cực. Chứ Huyền Trang đi có 14 năm, nhưng mà mình muốn về Tây Phương mình thỉnh kinh mình không phải đi 14 năm đâu, mình đi 14 kiếp, mình đi 140 kiếp, mình còn đi nhiều hơn nữa. Bởi mình đi mình còn lọt xuống lọt lên, rồi biết thời gian mình bị cầm tù nữa. Tức là nhiều khi mình phải đọa lạc làm loài chúng sanh, rồi nghĩa là mình mê. Bởi vì con đường luân hồi nó vô tận với người không tìm ra được chánh pháp. Bởi kinh Pháp Cú Đức Phật nói là đêm dài với kẻ mất ngủ. Mình bữa nào mình mất ngủ thấy đêm dài dần dẫn nha. Còn bữa nào ngủ ngon ngủ một giấc ngột giật mình dậy thấy trời 6-7 giờ sáng. Sao? Còn đêm nào mình mất ngủ nằm trong cái trời sáng nghe đồng hồ gõ chốc chốc hoài sau giờ mà chứ 1-2 giờ khuya, 1-2 giờ khuya hoài. Mà ngất ngủ là một cái thái độ rất là khó chịu. Sao? Làm cho mình bực bội với sợ. Nhưng mà thời gian nó rất là dài. Đó. Đêm dài với kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ mỏi hành, lữ hành mỏi mệt. Khi mình mỏi mệt mình thấy đường nó xa dạng dặm, xa hu hút vậy đó, vì mình quá mỏi mệt rồi. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, cái con đường luân hồi sinh tử này nó sẽ trở nên bất tận với người không minh đạt được chánh pháp. Tức là mình không hiểu được chánh pháp là con đường luân tử, cái đường luân hồi sinh tử mình cứ lên xuống hoài thôi, không có dễ gì mà vượt qua đâu, khó lắm. Cho nên nữa là như thầy nói là tu là một trong những cái khó. Bởi vậy thầy biết nhiều cái, nhiều khi người ta hỏi thầy sao thầy hay quá, thầy mới qua Úc mà đường nào thì cũng biết xe rồi, đường gì nữa vậy. Thầy nói cái chuyện nó dễ quá mà, con nít ở đây 17, 16 tuổi nó lấy bằng rồi, thầy chạy y xeo rồi, mất gì thầy đây mà phải không biết cái chuyện đó. Mà cái khó là gì? Khó là cái tu. Chứ cái chuyện là từ nấu ăn, cái chuyện làm nghề, xây nhà rồi, thợ may rồi, nghĩa là hoặc học cho lên tới lớp 12 rồi bây giờ ở đây là bác sĩ, kỹ sư rồi. Ở Việt Nam mình đôi khi mình nghe nó bác sĩ kỹ sư cũng là quý lắm. Ở đây con nít nó lên nó học riết rồi, kỹ sư mà lấy xe mà chở còn hết kỹ sư nữa, thiếu gì kỹ sư bác sĩ rồi này kia đó. Nhiều người mới nghĩ là ở Việt Nam thấy rằng làm bác sĩ cũng khó khăn, nhưng ở đây nếu mà chịu đi học đầy đủ á, chịu cho nó đi học đầy đủ, đừng có mấy đứa nó đừng có bỏ đi dọc đường á, dễ học lắm. Nó học nó ra cái giường nào nó cũng ra hết trơn á. Kỹ sư thầy nói rằng kỹ sư mốt là còn lấy thúng mà hốt còn không hết kỹ sư nữa, biết gì kỹ sư nói. Nhưng mà cái chuyện tu nó khó. Cái chuyện tu nó khó lắm. Có nhiều người nó là đi vượt biên, đi sanh tử thấy khổ, nhưng mà đến chừng nó là nó qua đây rồi, nó là ở bên đó mình không chịu tu, nó là qua đây là xong cái thằng là tu.
qua đây lại học tu được. Cho nên có nhiều ông thầy là nói ở Việt Nam khó không cho tu, thấy không? Người ta khó tu thì được tu, nhưng mà ở Việt Nam ta tu hoài thì không còn tu. Nó đi vượt biên, phải đi vượt biên qua nước ngoài tự do mới tu được, không qua tự do cũng tự do luôn, thành ra đâu có tu nữa, phải không? Thế thì người đi là đi tự do luôn à. Cho nên cái chỗ tu là cái chỗ khó, chứ còn cái chuyện ở chỗ nào là không đáng kể, thấy không? Ở chỗ nào khổ hoặc là sướng hoặc là vui hoặc là buồn chút đỉnh không đáng kể, nhưng mà chỗ đang kể là chỗ mình có biết tu hay không, mình có biết dụng công, chứ không phải là căn cứ nó à, tại vì như vậy là à, ở chỗ khổ hoặc chỗ này kia người ta làm khó hoặc người ta khó khăn nhìn nào thì cái đạo mình nó cao rồi đấy. Bởi vì sao vậy? Nó là vô ma khảo bất thành đại đạo, hễ không có ma khảo là không thành đại đạo. Thập ma thập nạn thành tiên tử, mà bất na ma bất nạn bất thành nhân, nghĩa là mười ma mười nạn là thành ông tiên. Ai mà vượt qua được 10 cái ma chướng, vượt qua được 10 cái nạn là thành một ông tiên. Thập ma thập nạn thành tiên tử, mà bất ma bất nạn bất thành nhân. Không có ma không có nạn là làm con người còn không được, làm sao nó làm tiên? Hay làm con người bình thường cũng không được nữa. Cho nên thường thường mấy đứa nhỏ mà nó chưa có chuyện gì kinh nghiệm hoặc chưa có này kia là nó rất là non. Nó phải lớn lên, nó vào đời, nó phải có khổ đau, nó phải bị thất bại rồi nó mới có kinh nghiệm sống. Và nó mới cửa là có những suy tư chín chắn. Còn bây giờ nó trẻ con nó như ngựa non háo đá, rồi kêu đâu đá nó đá ào ào, nhưng mà thiệt ra nó không biết gì cả. Còn cái người mình gọi là có kinh nghiệm sống là người phải có trải qua những cái tai nạn, có trải qua những cái chuyện thất bại ê chề, có trải qua những cái chuyện khổ đau dần dần, thì khi đó cái suy nghĩ mình mới chín chắn được. Cũng như cái người mà thường thường họ khổ đau rồi họ giác ngộ nó mới xong. Sau một cái chuyện nhiều mình thấy nó thua lỗ thất bại rồi, về tình người, về con người đó, đời người nữa là sống với nhau tốt đẹp rồi bây giờ nữa là gạt gẫm hại nhau không? Rồi khi mà hại nhau mà gạt gẫm vậy mình mới suy nghĩ. Suy nghĩ mình thấy đời là vô thường, đời là thế nào? Con người nữa là sẽ tham lam tàn ác. Thế con người mà tham nổ lên rồi lại có vàng nó chói mắt rồi là chuyện nhân, chuyện nghĩa rồi gì bỏ hết trơn. Thì khi nào mình trải qua cái đó mình mới thấy rằng cái chuyện đó nó đáng buồn. Và như vậy mình mới hiểu được nhân tình thế thái. Còn nếu không mình bình thường mình thấy vàng quý quá đi, nhưng mà khi mình thấy vàng quý mình cũng quên rằng con người và tình người nó cũng quý hơn vàng đó. Mà hết người nào mà thấy vàng nó quý hoặc tiền mà nó quý á, thì cái tình người nó lạc lẽo, với lại nghĩa là làm những chuyện đạo nghĩa không có nữa, trái với đạo nghĩa. Mà trái đạo nghĩa thì có nhân có quả, sao lại phải khổ đau? Cho nên thế giới vô thường lắm. Giờ mình giàu sang nó vua quan, hoặc là mình nữa là mình khôn khéo, mình cướp đoạt của người ta được khoảng bao nhiêu nữa rồi mai mốt cũng là tay trắng, cũng là trắng tay thôi. Không có cách gì mà mình có thể giữ được cái gì. Của là của gì? Của nó cũng như của quận tài, của không phải là của mình. Cho nên bao giờ mà mình tu mà mình để được một cái phần, thầy nói là cái phần công đức á, nghĩa là mình để lại cái phần công đức cho mình và cho con cháu mình, gọi là công đức minh minh chi trung, nhưng mà trường cửu như thế thấy không biết đâu đâu, nhưng mà cái đó là cái vốn liếng sâu nó có thể giữ được. Còn tiền bây giờ nghĩa là mình để trong băng rồi hay này kia đồ không cách gì giữ được. Cũng như bây giờ nếu mà phần tử ở Úc này, ai ở lâu cũng kinh nghiệm là ở Úc đâu có dám ai mà bỏ băng nhiều được, bỏ đâu có được nhiều. Cái băng nhiều là coi như là thế là nó theo liền, mà nó nghĩa là giống như là nó lóc mình lại liền, nó hỏi đâu mình bỏ vậy, mình làm gì ra tiền vậy, sao thí dụ vậy đó. Thành ra cái đó mình nói mình để mưu kế để dành cho con cái mình không có để được. Ông bà hồi xưa nói rằng để lại cái âm đức. Âm đức tức là cái phần phước đức, cái phần cái gì mình cống hiến cho cuộc đời, mình sống tốt cuộc đời con cháu mình nó hưởng cái đó, gọi là minh minh chi trung, mà là trường cửu chi kế, cái ghế dài đó. Còn những cái mình thấy là ở nhà đó thì kia là vậy, chứ mà nó chỉ làm một vài bữa là tiêu hết trơn, tiêu hết. Còn nếu mà mình làm tới nghĩa là tướng, làm tới tá rồi, như hồi xưa đại quan rồi, mấy ông lớn này kia rồi, rồi đến chừng khi mà nó thay đổi một cuộc đời rồi là cũng giống như là cái mà cũng còn thua người thường nữa, nó khổ vậy đó. Cho nên cái chỗ mà gọi là quan quyền vua chúa chức phước danh vận hay tất cả những gì đó là đạo Phật gọi là cái đó gọi là như trường mộng ảo, thay đổi giống như mộng ảo vậy. Cho nên khi mình qua đây là mình thấy mình thay đổi như cả cuộc đời cả con người, nhưng mà thay đổi cuộc đời thì nó chưa hết. Nếu mà một mai là mình chết đi mình biết mình thay đổi mình về đâu đó, cái đó là quan trọng. Cho nên mình phải chuẩn bị cái chỗ là cái chỗ mà mình thay đổi từ cái chỗ Việt Nam mà qua tới Úc là mình còn biết được, bởi vì mình còn cảm giác, mình còn ngồi trên tàu, mình còn cái đói khổ, mình còn biết vượt biên. Nhưng mà đây là mai mốt trước khi mình nữa là mình gọi là cái mình trăng chích hay trăng phơ qua một cái thế giới khác, tức là mình chết đi đó mình biết mình về đâu. Nếu mà mình không để dành, không để đủ cái tài sản á, mình không có phước báo, mình không dành dùm cho mình thì mình biết mình về đâu, thì coi như là mình rất là khổ đau đó. Và như vậy là coi như mình sẽ bị đọa lạc, không bao giờ mình có thể, nghĩa là thầy nói rằng không bao giờ mình có thể lên. Bởi vậy bây giờ mình tích cóp hay mình chứa, mình để dành cái gì vậy á, là mình để dành cho chính mình. Và mình tu cái chỗ này á, tức là mình tu cho mình. Đó, cái con đường về phương Tây hoặc là cái chỗ mình, con đường thỉnh kinh của mình là tự mình dùng cái trí tuệ đó, mình bỏ tham sân si thì mình tu cho mình, chứ mình không tu cho ai. Ngay cả ví dụ như mình cúng cho một cái chùa, cúng cho ông thầy cho người ăn xin, mình cho, mình thấy là mình cho, nhưng mà thì khi mình cho đó, tức là mình cho phần cho mình. Bởi vậy người ta mới nói là khi mình cho người ăn xin một đồng, mình đừng đợi người ăn xin cảm ơn, mà mình phải cảm ơn người ta. Nhờ người ăn xin đó mình mới biết tu, mà nhờ người ăn xin đó mình mới tỏ ra mình là một người sống có giá trị. Chứ nếu là một đồng mình cũng tham, một đồng mình cũng dành cho người ta, thì mình nghĩa là cũng như trẻ ăn cướp thôi, không có gì hay ho. Nhưng mà nhờ người ăn xin, nhờ có đạo, nhờ có chùa, mình mới nghĩa là cống hiến được, phải không? Mình mới lấy cái tâm mình nghĩa là mình, nghĩa là mình đối xử với người ta tốt được đó. Và mình thấy nghĩa là mình tin tưởng một cái đạo đức có thể giúp cho cuộc đời được, mình mới cống hiến có một cái phần của mình. Thì thiệt ra những cái phần cúng dường của mình là cái phần đó mình để dành cho chính mình, chứ mình không nói. Bởi vì hồi đó thầy có nhiều người đó ở cái chùa của thầy đó, mỗi lần lại cúng gì xong có kêu thầy phải làm hỏi có cái giấy như là chứng minh công đức á, hay cái giấy mà xác nhận cái công đức không. Thầy mới nói là bởi vì Phật tử tội nghiệp, đã mình làm phước, mình bố thí hay mình làm gì là mình không có cầu danh, không có muốn gì, thì phải đợi có một cái bản xác nhận là chứng cho mình cái đó, để rồi ai cũng biết rằng mình cúng bao nhiêu, làm bao nhiêu đó, thì nó tội nghiệp quá, như là mình mua danh thôi. Mình lấy tiền để mình mua cái danh mình, à, tôi là tên đó đó, cho nên tôi làm cái đó là ai cũng biết cái tên, tức là mua cái danh của mình để mình cảm thấy mình thoải mái, mình sung sướng thôi. Rồi những cái chùa đó họ phải làm theo cái quan điểm của mình, nếu mình không làm thì mình buồn, họ không làm mình buồn, cho nên họ mới in một cái giấy có màu mè đóng cùng một đồ vô, cái tự nhiên mình được cái giấy đó mình thấy mình sung sướng, cho nên mình bị ăn bánh vẽ, mình bị gạt gẫm thôi. Thì ra khi mình phát tâm, mình bố thí, mình cúng dường là ngay lúc đó mình đã để dành cái phước báo của mình rồi, để mình thanh cảnh giới khác, coi như cái tiền đó mình lấy ra mình xài được cho mình, bởi vì cái đó nó không có mất, mà cái đó thường là âm đức. Còn nếu mà bây giờ những cái mình thấy có đây này, có ăn có tiêu thì nó sẽ mất, nhưng mà cái âm đức nó không mất, mình không thấy được. Cho nên Đức Phật mới nói rằng cái chúng sanh nó tội nghiệp, nó mê lắm, mê lắm. Cho nên nhiều người đó, thầy nói rằng có nhiều cái Phật tử cái tội nghiệp lắm, ở đời mà biết bao nhiêu chuyện, có nhiều biết không nhờ, có nhiều người cũng giống như mình, nhìn làm ăn không có thì giờ, chồng cũng như đầu tắt mặt tối, cũng có nhiều người thất nghiệp, không không, nhưng mà thất nghiệp cái nữa rồi cũng không có thì giờ nhiều đâu, nhưng mà cũng muốn đi vô chùa, cũng muốn có một chút danh, làm để cho người ta biết mình người này người kia đó. Khổ, ta nói ở ngoài đó là đã là danh dự là giữ cái danh thôi, nhưng mà mình cũng thích làm vậy, rồi phiền não, rồi khổ đau, rồi cãi lộn, rồi về vô cùng là đau khổ. Trong khi Phật dạy mình là gì, là ba cái nghiệp của mình là tham sân si mình xả hết. Mình tu tức là tôi gọi là tham sân nghiệp chướng không chừa, mà bo mà giữ tương dư ít gì. Thế mà mình ăn chay mà mình không bỏ được tham, bỏ sân bỏ si thì cũng như không. Thì chính chỗ này đó, mình thầy tóm lại cái câu hỏi thứ ba là giữa một cái câu chuyện thật và câu chuyện để mình gọi là tiểu thuyết, nhưng mà muốn giáo dục cho cái người của mình là khi mình tu là mình phải vượt qua nhiều cái nạn, nhiều qua cái thử thách, nhiều cái nghiệp lực lắm, nhưng mà mình phải quyết tâm. Đó cũng giống như là con đường đi về, nghĩa là thỉnh kinh, con đường đi về Ấn Độ rất là khổ, 14 năm đi bộ, đi ngựa, đi tàu, đi xe, nhưng mà ngài Huyền Trang đã thỉnh kinh, đã thành công được. Thì mình đây nếu mà mình quyết tâm mình tu á, thì kiếp này mình tu không được á, thì kiếp sau mình vẫn tiếp tục. Mà nghĩa là kiếp này mình đã gieo cái nhân rồi thì mình cứ tiếp tục. Ví dụ như kiếp này mình làm được một, kiếp sau làm được hai, cứ vậy nhân lên, để đến một lúc nào mình hoàn mãn đó, 10 năm hay là 14 năm hay là 14 kiếp hay là 140 kiếp, mà mình quyết tâm thì mình cũng có thể đi đến được cảnh giới này luôn. Đó, ý nghĩa vậy. Thành ra trong ba cái câu mà hỏi đây là thầy nói là xong rồi. Phải không, có gì thắc mắc không?
Theo như cái kiếp của ông Tâm Thạnh, ông đi thỉnh kinh mà 14 năm, theo như con nghĩ thì chắc là 14 kiếp.
Ông Tâm Tạng thì thỉnh kinh Tâm Tạng, mà Tâm Tạng thỉnh kinh thiệt là đi đúng 14 năm.
14 năm. Thì theo nghĩ vậy, theo mình nghĩ vậy đó, thì chỉ như là 14 kiếp của ông mới được như
vậy đó. Thì cái quá trình mà một cái người mà đi hồi xưa đó là rất là cực khổ, bởi vì mình nói rằng sau cái thời Phật đó là 1000 năm, tức là cách đây tới 1400 năm về trước đó. Đi rất là phương tiện, hồi xưa rất là khổ sở. mà mình muốn nói lên là cái chí của con người. Mà hồi đó ông đi là vua không cho, khó khăn lắm. Mà tại vì nghĩa là ông thấy rằng đạo Phật truyền qua bên Trung Hoa, nhưng mà lại nghĩa là kinh sách nó không đủ, cho nên ngài mới phát cái tâm là phải làm sao qua bên đó học, học cho hiểu được cái giáo lý, rồi rinh nguyên cái kinh điển chính gốc để về Trung Quốc. Tại vì đầu thế kỷ tức là đầu thế kỷ thứ một là đạo Phật nó đã truyền qua Trung Quốc rồi, nhưng mà nó truyền qua nhưng mà kinh sách nó không có nhiều, cho nên từ cái thời mà chỗ Đường Huyền Trang nó thỉnh về, bắt đầu từ đó nó mới có kinh nó mới nhiều, nó mới có chùa, từ đó nó phát sinh ra. Chứ hồi trước là đạo Phật truyền thôi chứ còn chưa có đó. Thì chỗ này mình mới thấy rằng cái tâm của người ta nó có cái quyết tâm đó. Những cái bậc mà nghĩa là đạo sư người ta quyết tâm lớn lắm, cho nên mới gọi là ngài Huyền Trang gọi là cái bằng đại ta đại pháp sư mà đó. Trí tuệ rất là nhiều mà công trình rất là nhiều mà từ bi rất là lớn đó.
Là cái ý nghĩa như thế là nay là ông được thỉnh kinh về rồi được truyền dưới đáy biển, những kinh sách nó ướt một phơi, những cái kinh sống thì còn ở trên chết dính vô trong dòng, cái đó cũng là một cái ý nghĩa hả thầy? Anh làm
tất cả như thầy nói nó trong cái bộ sách của Tây U, nó triết lý thôi. Nó muốn nói triết lý thôi. Muốn triết lý là ví dụ thầy nói về cái kinh vô tự nha. Kinh vô tự là kinh hữu tự. Cái đầu tiên đó là phát cho tâm tạng á là kinh vô tự. Cho nên là rinh đi về mới dọc đường mới nói ủa sao kinh không có chữ làm sao mình đọc được. Cho nên mới quay trở lại lần thứ hai. Thỉnh kinh mà kinh thứ hai bây giờ có là kinh hữu tự. Thì ra cái ý nghĩa là vậy nè, nếu mà khi mình tu đó đến một cái đỉnh cao của nó rồi đó, thì cái tất cả các cái kinh sách đó, hay là lý của gọi là tôi gọi là triết lý của Bát Nhã và tất cả các pháp đều là không có gì thật hết, chỉ là giả, chỉ là mượn thôi. Ngay cả lời kinh mà Phật tử đọc bây giờ cũng là pháp thôi, Đức Phật dùng của nó cũng như mình dùng cái bè để mình qua sông thôi. Mình đừng có chấp nó, mình đừng ôm cái bộ kinh đó, mình cho rằng cái công phu của mình là như vậy đó. Vì vậy cho nên cái chỗ kinh vô tự, mà người nào mà đọc được kinh vô tự là không có chữ, vì chính cái kinh mà vô tự là cả cái tâm mình tu như vậy rồi. Còn cái lời kinh mình đọc đây á, tức là mình còn phải nương lời kinh là gì, cái trình độ cái trí tuệ mình nó chưa có đủ, mình phải học theo lời kinh mà mình ea. Giống như mình đọc kinh là để mình giữ cái tâm của mình, sao mình giữ cái tâm của mình là ví dụ như giờ trong thời gian mình tụng kinh vậy là một giờ mình không có muốn phiền não, là mình muốn trụ tâm mình, cho nên mình phải nhờ cái kinh có tự là hữu tự. Cho đến khi mà mình đã đọc được kinh vô tự là lúc đó không có bài kinh, không có quyển kinh của bây giờ, mà lúc nào tâm mình cũng nghĩ đến lời của Phật dạy, tâm mình cũng sống trong cái tâm của Như Lai rất là thân tịnh, mình ngồi thiền đó, thì lúc đó người đó là tụng kinh, mà người đó là thấy được kinh là kinh của vô tự. Kinh đó tức là gì? Tức là tất cả các pháp đều là không đó, có nghĩa là mình hiểu được cái thế giới này là giả, mà mình nữa mới hiểu được cái tâm chân như của mình là cái tâm thanh tịnh. Cho nên trong cái đoạn đó mới kể chuyện là khi mà thiền mà xuống cái thiền ở đi qua xong mà thỉnh kinh đó là xuống cái thiền, là cái thiền không có đáy. Cho nên thiền mà không đáy là người ta biểu tượng là gì? Thiền đó là thiền không có đáy xong rồi. Cho nên nghĩa là khi mà thảy xuống đó là tâm tạng hoàng tề thiên, nó như cái xác thôi. Tâm tề thiên thì qua được mà tâm tạng là xác phàm đi không được, còn cái giống như là thảy xuống xác chết thôi. Thì chính muốn nói rằng nữa là cái thiền mà Bát Nhã, ta thường dùng cái từ thiền Bát Nhã mà rước người qua bể ngạn, qua mỹ ngạn á, và thiền Bát Nhã là gì? Bát Nhã là thiền không, không có chứa gì nữa chân, không đái luôn nữa. Thì cái người nào mà phải không tâm, tức là không còn chấp, không còn tham, không còn sân, không còn si, tức là không còn các pháp đối đãi với thế gian, thì người đó có thể lên được thiền Bát Nhã, có thể qua bờ bên kia. Mà thường Bát Nhã còn có cái tên nữa gọi là gì, là trí tuệ. Tức là trí tuệ không? Cho nên nhờ cái Bát Nhã trí tuệ đó mà mình mới có thể qua được bờ bên kia, tức là bờ mỹ nghịch, chứ không là thôi chịu. Cho nên ở đây đó, khi mà các Phật tử nghe một cái câu chuyện mà nó dính tới cái đạo á, thấy không, mình mới thấy là cái phần triết lý của nó, phần triết lý của nó bàn bạc ở trong đó. Người ta nói một câu chuyện nhưng mà để người ta dạy mình tu, thấy không, nói một câu chuyện nhưng mà trong câu chuyện mình nói mình nghe rất là đơn giản, người mình coi cho dễ, nhưng mà thật sự trong đó nó chứa đựng cả một cái triết học luôn.
Bữa nay á, mình nói chuyện không có người nghe, nghe tiếng Pháp, bữa nay nghe cái câu chuyện của Tây Du Ký đó, thầy nói như vậy đó, thật sự là thân xa, không bị có hiểu, cứ nghĩ là ở trong đó như vậy là ở ngoài thật sự nhìn cái đó mới thật sự là tốt chuyện lắm. Cái chuyện thật của ông Tâm Tạng
là sao? Ông Tâm Tạng là có một ông Tâm Tạng thiệt.
nhưng mà công phu khổ cực để thỉnh kinh, để dịch kinh là có. Rồi bây giờ người ta mới lấy câu chuyện, người ta viết thành một cái bộ triết lý mà để dạy cho mỗi người của mình á, muốn đi về Tây Phương mình cũng phải trải qua rất là nhiều nạn. Chứ thiệt ra là cái ngày Tam Tạng đi không biết bao nhiêu nỗi nạn, nhưng mà trong quyển Tây Du Triết Lý nó chỉ nói có 84 nạn thôi. Thấy không? Ngã vượt qua được 84 nạn là coi như là đã lấy được kinh, đã thành Phật rồi. Nói thành nó là 84 nạn thôi. Đó. Thì bây giờ ở đây mình nói rằng là con người của mình nó vượt qua không phải 84 nạn đâu, mà vì con người của mình là vượt qua phải hàng trăm hàng ngàn cái nạn nữa. Bởi vì nạn nó có nhiều nạn lắm, nạn lớn, nạn nhỏ, nạn đất, nạn nước, nạn lửa, nạn chồng, nạn con, nạn vợ. Đó. Rồi ở đời này là nạn gì? Đủ thứ nạn cho, nạn cường hào nữa, nạn nữa là ác bá, rồi nạn nữa là cái bằng thuế má, nạn gì cũng nạn hết trơn. Bởi vì cái gì mà nó làm cho khổ cho mình là cái đó là nạn. Mà mình phải sống, mình phải vượt qua được, mà sống bằng trí tuệ đó, thì cái đó mình mới có thể thành công được. Còn nếu mà mình nghĩa là không có thấy được cái đạo, mình không thấy được cái trí tuệ là luôn luôn mình bị mê mờ. À, giống như thầy nói là hay, giống như ông Bát Giới vậy, là lúc nào ở chỗ nào cũng mê trơn. Nhưng mà ông Bát Giới ổng không phải là người thường. Ừ. Mà ổng hồi xưa cho nên tâm nói hồi xưa cái kiếp của ông Bát Giới á, tôi viết trong truyện là hồi đó ổng là ông tiên mà, chứ ổng là thiên quân soái được mà. À, do là ổng thấy nghĩa là hàng ngàn thấy tay đẹp quá, ổng thấy nghĩa là đưa tay uống rượu mà nó tay trắng quá, cái động lòng trần cho nên rớt xuống sinh làm con heo. Cho nên nói rằng con heo là cái bằng ham ngủ, ham ăn, hiểu không? Cho nên vì tham ăn, tham ngủ, tham sắc á, vì vậy cho nên phải bị luân hồi trói trăng. Cho nên người nào mà còn tham sắc, tham lợi, tham danh, tham tài á, là phải bị cái cuộc đời này nó trói trăng, nó ràng buộc mình. Cho nên mình làm biết bao nhiêu, hiểu không? Nghĩa là mình tham biết bao nhiêu tiền của này kia, nó dừng khi mình buông ra là tay trắng. Giống như con heo rồi thôi. Giống như con heo, các vị thấy giống con heo. Con heo tức là nó ăn cho đã, cho non, người ta dỗ, nó tắm rửa sạch sẽ, thì gọi nó tưởng ngon lành. Thấy đúng cân, đúng ký là bắt đầu nó là xẻ ra hết, bênh da, xẻ thịt, đem treo bán. Con heo nó có nghĩa là vậy thôi. Thì con người ta mà nếu có lòng tham cũng giống như Tư Bắc Giới vậy đó. Tức là khi nào là mình làm bao nhiêu tiền bạc để dành ngân hàng, mua nhiêu nhà, bao nhiêu xe, tính dần thì đùng một cái là đứt gân máu hoặc là nằm xuống rồi hả, tài trắng, đâu có đem ra được cái gì đâu. Rồi nên thầy nói giống như ở bên xứ này vậy, người ta nói là con người mình giống như con bò, nói nghĩa là đúng như vậy, con người mình giống như con bò. Nhưng mà con bò tội nghiệp lắm, mình thấy con bò nó ngu như bò. Bò nó tội nghiệp là gì? Bò nó ăn gì đâu, nó ăn toàn là ăn cỏ không à, nó ra ngoài đồng ăn cỏ, không có làm hại ai hết, ăn toàn là cỏ xanh đó. Và cả nhiều khi có nhiều cái dùng, nhiều cái xứ sở bò nó ăn, mà ăn rơm khô, cái tội nghiệp bò nó nhai rơm khô, ăn cỏ khô ở đây cũng có nữa. Nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng tới tuổi là người ta cũng đàn bò, đúng bò lấy sữa, hay là giết bò làm thịt ăn. Thì con người á, mình nên định tưởng con bò tội nghiệp, làm kiếp súc sanh, đi kiếp trâu cài ngựa kéo, kiếp làm bò. Nhưng mà con người mình nó cũng khổ vậy. Tức là mình làm gì? Cả ngày sáng sớm, tức là 7 giờ cũng bắt đầu, tức là sữa, có nhiều người uống cà phê còn không kịp nữa, một tay vừa đi lái xe, tay bưng ly cà phê nhảy ra xe chạy, làm tới tối mịt 7 giờ mới về. Về tắm rửa chút đỉnh này kia, nghĩa là coi như là ăn bao nhiêu, ăn cũng như bò ăn cỏ thôi. Ăn được gì? Nó ăn bậy bạ này kia, rồi nó ăn rất nhiều, nghĩa là con kêu ba, vợ kêu anh năm, anh em thì bậy bạ, nó cái ngủ 7 giờ sáng giật mình dậy là nhảy lên xe chạy nữa. Và chứ một tuần lễ mình chạy 6 ngày. Một ngày mà ngày chủ nhật nhiều khi mình cũng không yên nữa, đủ chuyện hết trơn. Phải đi shop rồi phải dẫn con đi cho này kia, thỏa mãn cái chuyện mà vấn đề gia đình vợ con. Thì bò sao thì mình cũng gần giống vậy. Rồi đến một ngày nào đó, tới tuổi tới thời nữa, rồi nó mang cái bệnh nào đó, rồi nó chuẩn bị chết. Bao nhiêu nữa là công lao mà chạy tuần này của tuần kia rồi cũng trả lại. Chứ bò ăn cỏ không được chứ, đến chừng nằm xuống rồi chúng cũng xẻ thịt làm treo lên rồi bán, không còn gì nữa chứ. Cho nên mình nói nữa là một đồng, Đức Phật nói trong kinh là một đồng cầm cây gậy xua trâu ra cánh đồng, già bệnh cũng như vậy xua người đến tử sinh. Tức là cái mỗi sáng nó cầm gậy nó xua bò, xua trâu ra ngoài đồng ăn. Cái bò trâu nó phái nó ăn, nó nhảy này kia, nó không biết gì trơn, nó vui chơi, nó không biết rằng đến ký đến tuổi này kia là nó bị người ta làm thịt. Thì Đức Phật nó cũng giống vậy, con người là tội nghiệp lắm, nghĩa là mỗi ngày nó bị, nghĩa là cái bằng thời gian nó xua mình, xua con người đến tử và sanh. Tức là mình mới đó mình thấy đó, tự nhiên mình lớn đó, mình mới nhớ hồi nào mình ở Việt Nam, rồi bây giờ qua đây cái là mình lập gia đình, cái tự nhiên mình có vợ, có chồng hay có con, cái đủ thứ chuyện ở trên. Rồi đến một ngày đó bây giờ mình già rồi, rồi đến lúc nào mình tử sanh. Đến cái thời hạn giống như con bò trâu, đến thời hạn là người ta làm thịt nó cũng vậy, đến thời hạn mình phải già yếu, mình bệnh hoạn này kia, mình nằm xuống là mọi việc trở thành không. Cho nên khi mà mình học được cái đạo thì mình thấy được
cái giáo lý của Đức Phật đó là nó rất là cái phần nữa là vi diệu thâm thiết đó. Nhưng mà mình biết vậy mà để mình chán mình biểu biết vậy là mình mới thấy rằng trong thời gian mình làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng con cái mình làm gì cho cuộc đời, mình đóng góp gì cho cuộc sống cho nó có ý nghĩa, chứ nó không mình giống như bò đó. Như bò cái sáng đi ăn cỏ rồi cái về đã rồi cái đến nhà người ta lấy sữa làm thịt thôi đó. Y như vậy, bây giờ là nói giống như là năm trâu cài thì năm bò kéo cũng giống vậy thôi. Năm nào ta nói ở đây dùng từ cài thì giống như vậy thôi. Thì tại sao mình phải làm mình cho cực khổ? Ít ra là trong một tuần hoặc trong một tháng hoặc trong một ngày nào đó mình phải dành những thời gian để là mình tĩnh, mình sống cho mình, mình nghe người mình nó an ổn. Cho nên mới có những cái pháp niệm Phật, có pháp tụng kinh, là lúc đó là mình sống với nội tâm mình. Chứ mình không phải gì cho cả cuộc đời nữa, là không phải gì cái chuyện mà là nữa là mình tranh giành nữa, không còn gì nữa đâu. Lúc đó nghĩa là làm ơn cho tôi một giờ trong một ngày, ít nhất cho tôi một hai giờ trong một ngày để mình chính là mình, để mình tìm được cái bình an thoải mái của mình, chứ không phải bận rộn mình nằm mà phải nghĩ tới nữa là áo chưa giặt, quần chưa may, nghĩ tới chuyện đó là tiền chưa lấy. Nói chung là cái mình chạy theo toàn là ba cái đó rồi, giống như là ăn cỏ, cái đó giống như cỏ không có giá trị gì chứ. Thấy nó tưởng đâu là có giá trị, bò nó ăn cỏ tưởng đâu nó no, nhưng mà nó no đã rồi, nó có thịt có da, người ta lấy người ta làm thịt nó ta ăn. Thì cũng giống vậy, mình làm tiền làm bạc, mình làm mua quần mua áo mua xe, rồi một mai mình nằm xuống thì cái đó trả lại cho đời, mình không có gì được. Bò sao thì mình y như vậy đó. Y thì không có gì à, thực khổ. Thầy thấy mà có nhiều người nữa là đi học trò của thầy mà đi người ta nó thậm chí hả là lên xe nó vừa một tay lái xe một tay uống cà phê, bởi vì phải đi mở cửa không có thời giờ, mà tối về rồi đó ha là phải ngủ, là nó ngủ quá tối. Mà nếu sáng mà dậy mà 6 giờ để mà dậy mà ăn uống cho đầy đủ rồi mới đi đó thì dậy không nổi cái giờ đó nữa, nó quá mệt rồi. Ráng được chút nào hay chút đấy, rồi đó là dậy rồi còn phải gì chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, phải tắm rửa cho mấy đứa nhỏ rồi đưa cho nó đi học rồi kia, rồi như vậy. Bởi vậy cuộc đời mình cái cuộc đời cũng đầy ải. Tóm lại là mình không thấy phút giây được là thiên thần ở trên gì để gọi là hưởng thụ cái gì kia. Cho nên tất cả những đó gọi là hư dối, cho nên con người mình tự lừa dối mình á, phiền não nó khổ đau. Nên khi mình biết được cái đạo, ta gọi là hiểu đạo là gì, hiểu đạo là hiểu cái sống, chứ không phải hiểu cái đạo là phải đi chùa hoặc là theo một cái đạo. Nhưng mà hiểu đạo tức là hiểu những lời dạy của đạo để mình sống một cái đời sống tự cho chính mình. Không nhất thiết là mình phải đi chùa, hiểu không? Không nhất thiết là mình phải làm một cái gì mà để cho người ta thấy, nhưng mà mình nữa là hiểu được những gì của Đức Phật dạy, hiểu được những cái gì của lời Đức Phật qua những cái vị họ truyền đạt lại, rồi tự mình sống có một đời sống giá trị cho mình đó. Từ mình lời nói, từ hành động cho tới cái là việc làm của mình hay là tới suy nghĩ của mình đều có những ích lợi cho mình và cho mọi người, mà ít nhất là mình cũng phải tìm được những phút giây mình gọi là an lạc lợi ích cho mình, thì như vậy đó là mình biết được cái đạo. Chứ còn nếu bây giờ mình chỉ chạy theo thì nói ví dụ mình chạy theo ở đây chạy không ai chạy theo thời gian được hết đâu, chạy cỡ nào vậy. Như là nó bây giờ mình xứ Úc này, hồi xưa mình nghe nói là thế kỷ thứ 21 là thấy lâu ha, giờ sắp tới rồi, thấy không? Bây giờ năm 2000 nó tới liền, giờ đâu còn lâu nữa đâu. Bây giờ là nó chuẩn bị là nửa năm 98 rồi, phải không? Thì còn là nhấp nháy nó tới năm 2000 liền giờ. Không, có nhiều người tưởng đâu là nó lâu, không có, thời gian nó đi nhanh lắm. Thành ra rồi mình á, mới là nhớ hồi nhỏ mình còn trẻ rồi, chứ bây giờ giờ lại là mình là lão tướng rồi, hơn nửa đời hương phấn. Nói chung nó tóm lại là ai cũng là cái bằng, không còn không thấy mình lúc nào mình cảm thấy mình không trẻ là mình biết là mình thấy mình mệt rồi. Như thầy bây giờ cũng vậy đó, thầy cũng không nghĩ mình đã là nó đã là già dữ vậy rồi, nhưng mà thời gian nó mau lắm. Như đi nước ngoài mới đi thấp thoáng thấy mấy năm mà, thấy chưa? Mới đó vậy đó, hồi đó đôi khi mình mơ ước mình được đi nước ngoài, mình đi lung tung hết trơn, mình đi cho đã ăn chiến. Nhưng mà mình đi nước ngoài, mình đi chỗ nào mình thấy rằng chỗ nào thì cũng vậy. Con người chỗ nào cũng khổ.
Mình đi giá hấp đó rồi, tôi thấy nó không đau cái gì. Bởi nhiều khi mà đừng có suy nghĩ không có ngủ được, tới sáng không ngủ được. Mình tới giờ già giờ này mà cái đầu óc cũng còn vẫn lung tung về gia đình. Khó lắm. Bởi vì sáng nó nhín một cái 2 tiếng đồng hồ để dành cho mà tụng kinh nặng mà tưởng Phật. Cứ như vậy mà đã là 20 năm trời nay rồi, hơn 20 năm rồi. Mà cũng có bao nhiêu đó hoài, cũng tăng chút cũng được, nó khó lắm. Cái câu chuyện con từ đứa này tới đứa kia nó cứ quay quần với mình vậy đó. Bởi vì tôi nhiều khi thầy nói giải thích cái gì tam tạng thỉnh kinh, tôi thấy chuyện nó y như vậy đó. Khó lắm, phải chơi đâu,
đời này, đời này không có chuyện gì rồi. Cho nên có lần thầy kể cho con băng chuyện một con chó đó, cái đuôi con chó đó, có nghe cái chuyện đó không? Ừ, cái đuôi con chó nó là có một cái ông nọ đó, ổng là ổng đi vô trong rừng á, ổng gặp một cái nhà hiền triết ha. Rồi ổng nói với nhà hiền triết, ổng nghe nhà hiền triết thì giỏi lắm, có thể là nhà hiền triết có thể bắt quỷ được. Cho nên ổng mới nói rằng bây giờ nữa là ổng muốn có một con quỷ để ổng sai. Cái nhà hiền triết mới nói rằng con quỷ đó là nó nguy hiểm lắm, ngươi sai nó thì được, nhưng mà người không có công chuyện nó làm mà nó phải quậy ngươi. Nó nói trời ơi, tôi thiếu chuyện làm, vợ tôi đã chửi tôi tắt bếp tối ngày á, nào là nó là giặt quần giặt áo lao nhà nấu cơm bữa củi rồi chuyện gì trời, ở nhà thiếu gì chuyện. Cho nên bây giờ ngài cứ cho tôi quỷ tôi không có sợ, là tôi bắt nó làm tới nỗi là nó chết luôn cái chuyện không nổi nữa. Thì cuối cùng nhà hàng chiếc nói là ngươi phải nhớ là cái chuyện này rất khó, chừng nào mà nghĩa là nếu mà ngươi trị nó không nổi thì ngươi phải chạy tới kiếm ta. Cái cuối cùng cho ông con thằng chú ông niệm ra con quỷ đó, ông niệm ra con quỷ, ông niệm chú là con quỷ hiện ra liền. Thì khi ông vừa niệm chú con quỷ hiện ra, hỏi giờ ông muốn gì. À, ông nói giờ là muốn làm nhà, nó làm rồi. Quỷ mà nó như làm rồi, ông quay ông thấy cái nhà nó sách nước nó sách rồi. Thế ông nói gì là coi như là cái chuyện gì vợ ông sai ông có giờ ông kể rồi hết, vợ ông khảo ông cái nào ông khảo hết, nó hỏi lao nhà lao sạch sẽ rồi, muốn gì có nấy, là làm riết đâu chừng nó 5-10 phút cũng nó hết chuyện rồi, hết chuyện rồi, nó hết chuyện rồi nó giết ông, hết chuyện rồi nó giết ông. Cho nên bây giờ là khi nghe nó hết chuyện giết ông, ông sợ quá ông chạy chạy một hơi vô gặp lại trong rừng nhà tiếng nó thưa ngài, bây giờ tôi mới hiểu được lời của ngài, giờ tôi chịu không nổi, bây giờ nó muốn nữa là muốn giết tôi làm sao nhỉ. Thì nhà tiếng nó bây giờ đó, ngươi bây giờ lấy cái thanh kiếm chặt cái đuôi con chó, con chó một cái đuôi con công á, chặt cái đuôi con chó, rồi bây giờ ngươi đưa cho con quỷ, kêu con quỷ rút cái đuôi cho thẳng ra. Thì bây giờ con quỷ nó cái chuyện nó dễ ợt, chuyện gì cái chuyện làm nhà mà cái bằng sách nước làm một chớp nhán xong mà chuyện rút đuôi làm gì. Thì con quỷ nó mới rút cái đuôi con chó ra, mà mỗi lần nó rút đuôi con chó vừa thẳng ra thả ra nó công vô lại, thì cứ rút thẳng ra thả ra công lại. Cho nên cứ rút chừng nữa là 2-3 ngày, 5-10 ngày, nửa tháng nữa, giờ tao thua à, chịu không nổi rồi. Cái đuôi con chó này nó cứ thả ra nó công, con chó kinh chó đuôi công mà phải thả ra nó công lại, cho nên giờ con quỷ cũng chịu thua luôn. Cuối cùng nó quỷ bỏ lời hứa, tức là bây giờ là nó không giết ông này nữa, mà những cái gì mà ông làm được cũng cho. Thì ông này ông nghe trả lời hứa, bây giờ không có quỷ, ông mừng quá, nó thôi cho nó đi rồi, nó không dám sai nữa.